Ngài Pháp Sư Đạo Thế dẫn ở trong kinh Tưởng Pháp Quyết Nghi để nói như thế này. Trong kinh Tưởng Pháp Quyết Nghi có ghi: tất cả người tại gia, không kể sang hay hèn, đều không được đánh đập người làm công và súc vật của Tam Bảo, cũng không được nhận lễ lạy của họ, nếu không sẽ bị tội. Ở đây thì qua kinh Tượng Pháp Quyết Nghi, chúng ta thấy những cái kinh này rất là lạ, không bình thường chúng ta có thấy đâu, cái này là ở trong Đại Tạng Kinh ấy. Chứ còn những cái kinh này ít khi được dịch ra vậy, ít khi được dịch ra vì nó không phổ thông. Ở trong Đại Tạng Kinh thì có, dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán thì có, nhưng từ tiếng Hán dịch ra tiếng Việt thì chưa dịch hết được vậy. Trong kinh nói rằng tất cả người tại gia, không kể sang hay hèn, đều không được đánh đập người làm công và súc vật của Tam Bảo, cũng không được nhận lễ lạy của họ, nếu không sẽ bị tội. Ở đây nói rằng là những người làm công, chứ là những Phật tử đi làm công quả đó, đi chấp tác đó, hoặc là có những cái con vật mà người ta cúng vào Tam Bảo cho nó quy y Tam Bảo đấy. Như câu chuyện bữa trước mà nói đấy, ví dụ như là các ông quan mà cúng vào trong chùa, cúng vào trong chùa những cái con ngỗng hay là những con chồn, hôm trước mà kể câu chuyện của Ngài Hư Vân đấy, đấy, hay con sóc vân vân, cúng vào đó thì không được Phật tử thì không nên đánh mắng những Phật tử, những người làm công quả trong chùa. Sư thì đương nhiên là không nên rồi, thì mình là quy Tam Bảo, mình là Phật tử mà, mình trọng Phật kính tăng mà, cúng kính Tam Bảo thì mình không nên. Mà còn những Phật tử đi làm công quả trong chùa mình cũng không nên đánh, kể cả những con những chúng sinh như gia súc gia cầm ở trong chùa, họ đem vào chùa để phóng sinh đó, ví dụ như con chó con mèo chẳng hạn, hoặc là con chim chẳng hạn, mang vào chùa phóng sinh, bây giờ nó ở lại chùa đấy chẳng hạn, đấy thì chúng ta cũng không nên bắt, cũng không nên đánh mắng nguyền rủa nó vậy. Nếu khởi tâm ác mà đánh mắng hoặc nguyền rủa những con vật đó hoặc là những người làm công đó, đều phải bị tội vậy. Trong kinh Tát Già Ni Kiển Tử cũng ghi: nếu người nào phá chùa, tháp Phật, lấy vật của Tam Bảo, hoặc bảo người khác làm các việc ấy, hoặc vui mừng khi thấy người khác làm, hoặc đánh đập, trói nhốt, bắt hoàn tục, giết sa môn, chỉ giới hay phá giới, đều phạm tội căn bản, chắc chắn sẽ chịu thống khổ ở trong địa ngục vô gián. Ở đây á, thì dẫn kinh Tát Già Ni Kiển Tử, kinh Tát Già Ni Kiển Tử có nói rằng á, nếu người phá chùa tháp Phật, phá chùa này, phá tháp Phật này, hay là lấy đồ vật của Tam Bảo này, hoặc là bảo người khác làm những cái việc ấy, hoặc là thấy người khác làm mà mình sinh tâm vui mừng, hoặc là gì, hoặc là đánh đập rồi trói nhốt, hoặc là bắt gì, bắt chư tăng, tức là bắt các sư đó hoàn tục, dù các vị đó là vị phá giới hay là trì giới, thì đều phạm vào tội căn bản vậy, tức là ngăn cấm không cho người ta tu hành mà ép người ta phải hoàn tục đó. Cho dù vị đó là vị tăng giữ giới hay vị tăng phá giới thì đều phạm tội căn bản. Căn bản ở đây tức là phạm vào tội trọng, tội nặng đó. Phạm vào trong một trong bốn tội nặng nhất trong tất cả những cái tội của các vị tỷ kheo ni đó, gọi là tứ trọng tội, bốn tội nặng. Sau khi chết đi chắc chắn thần thức sẽ đọa vào địa ngục vô gián, tức là địa ngục A Tỳ đó. Ở đây nói là cái chuyện phá chùa, tháp Phật, lấy đồ vật Tam Bảo, cái này ở Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng có rồi, mà đặc biệt là vài chục năm trước, sau giải phóng năm 45, chúng ta thấy là chúng Việt Nam chúng ta cũng có một cái đợt gọi là cải cách văn hóa, học theo Trung Quốc cải cách văn hóa, cũng có đốt đình đốt chùa, hủy hoại tượng Phật, và có cả là gọi là ngăn cấm không cho người xuất gia nữa. Cái này có. Cái gì lịch sử nó xảy ra rồi thì chúng ta cứ nói thật với lịch sử đi, để cho sau này con cháu nó biết được. Còn những người làm thì bây giờ họ cũng chết gần hết rồi còn đâu nữa. Chết hết, chết gần hết. Chết 80-90%. Nếu còn ai đó thì bây giờ cũng là 90 tuổi đến 100 tuổi rồi. 90 trở 80 tuổi trở lên, nếu có còn 80 tuổi trở lên thì làm được gì nữa đâu mà. Cho nên có thể là nói sự thật được rồi. Thì chúng ta biết cái biến cố giai đoạn, từng giai đoạn lịch sử, quốc gia nào cũng thế, dân tộc nào cũng vậy, không cứ là Việt Nam chúng ta. Đó. Nó tùy theo những cái giai đoạn lịch sử mà nó có những cái sự biến cố thăng trầm như vậy. Trời còn có ngày nắng, ngày mưa cơ mà các quý vị. Một ngày còn có lúc nắng, lúc râm cơ mà. Lúc mưa, lúc nắng, lúc râm cơ mà các quý vị. Cho nên huống chi là con người chúng ta, huống chi là cả một giai đoạn lịch sử hàng trăm năm như thế, hàng gần trăm năm như thế, thì cũng không thể tránh được cái lúc thịnh, lúc suy, lúc vĩ, lúc thái vậy. Đó. Thịnh suy vĩ thái đó này, đó là cái quy luật của thế gian rồi. Đức Phật nói là có sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng vào một thời điểm nào đó, quốc gia đang gặp một cái điều khó khăn nào đó, thì đương nhiên họ sẽ có những cái quyết sách, những cái chiến lược theo cái cách tính của những người làm chính trị. Chúng ta không thể trách họ được. Nhưng ở đây trong kinh Tát Giả Ni Kiền Tử nói rằng, nếu người nào phá chùa tháp Phật để lấy đồ vật của Tam Bảo, hoặc là bảo, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người làm mà sinh tâm vui mừng, tùy hỷ tức là vui mừng, hoặc là đánh đập trói nhốt tăng ni, hoặc bắt tăng ni hoàn tục, cho dù vì tăng ni đó là phá giới hay là giữ giới, thì những người làm cái việc đó đều phạm vào tứ trọng tội vậy. Chắc chắn sẽ bị đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Cái này tôi cũng kể một vài lần rồi đấy. Nhưng mà ngày xưa tôi đi học, nghe thấy kể một câu chuyện, các thầy ở dưới Hưng Yên cùng học học viện với tôi, thầy dưới Hưng Yên, thầy kể một câu chuyện mới nghe mới là rùng rợn. Nói rằng cái năm mà mình cải cách văn hóa đó, và ở quê thầy ở Hưng Yên, làng thì có 3 ngôi chùa, mà xã có 3 ngôi chùa. Thầy nhận chỉ thị như thế nào thì không biết, nhưng mà ngày đó gọi là ông chủ tịch xã, mình cứ gọi là ông chủ tịch xã cho nên dễ, ông chủ tịch xã. Ông ra lệnh phá hết, Nhưng vừa phá được hai cái thì còn là cái to nhất đang định phá. Thì bắt đầu là bố ông ấy chết. Chết không phải chết bình thường nhé. Không phải chết bình thường các quý vị. Thầy ấy kể mà sợ luôn. Nhà có mấy mạng người. Cuối cùng là chết đến không còn người nào. Chỉ trong vòng có 1 năm. Phá ngôi chùa thứ nhất, không sao. Phá ngôi chùa thứ hai, tự nhiên là ông bố với lại hai đứa con của ông chủ tịch xã, hai đứa con còn nhỏ mà, có gì đâu. Cái tượng của ngôi chùa thứ nhất và ngôi chùa thứ hai ấy, sau khi phá đều đem bỏ xuống giếng làng và đều đem bỏ xuống giếng làng. Tức là đập nát cái tượng ra đấy, và đem vứt xuống giếng. Vì cái tượng ngày xưa đa số là họ làm tượng quê, chùa quê, hai cái chùa nhỏ hơn ấy, thì họ làm tượng bằng đất. Cho nên đã đập nhỏ ra làm đất, với lại ngày xưa là làm đất với làm bằng vôi đay, vôi giấy. Cho nên là phá hai chùa nhỏ trước. Thì tất cả cái tượng đó đều đem vứt xuống dưới giếng, cái giếng làng, giếng to của làng ạ. Về cái giếng không dùng nữa mà, nó bẩn, đem vứt xuống giếng. Mục đích là xong lại lấp cái giếng đó, đem vứt xuống đó xong lại lấp. Tất cả đồ thờ, đồ thiết của hai ngôi chùa đó, tất chở ráo ra đó hết. Còn cái đồ gỗ thì chia nhau, ai lấy cái gì thì lấy, vác về làm củi. Kể cả cái cột, cái đế cột bằng đá họ mang về để làm cái để gọi là đập thóc. Ngày xưa thì đi mùa gặt, gặt về để làm cái nêm ở dưới, gọi là để đập thóc, để đập vào. Đấy. Phá ngôi chùa thứ nhất. Gia đình nhà ông chủ tịch xã chưa có chuyện gì. Phá ngôi chùa thứ hai. Khi mà mọi người khiêng tượng ra để vứt xuống giếng, vứt hết tượng xuống giếng. Ngôi chùa thứ nhất thì xong rồi. Bây giờ khiêng cho dân quân, cho thanh niên, rồi các cụ vô lão thì các cụ ông thôi, các cụ bà thì sợ không ai dám ra rồi. Và một số những người thanh niên gọi là ngày đấy là đang hăng máu rồi, ra làm. Làm đến trưa trưa, khoảng độ tầm buổi trưa trưa thì gần đến giờ ăn cơm thì nghe bà mẹ đẻ của ông chủ tịch hớt hải chạy ra và kêu cứu, chạy về cứu. Kêu chạy về cứu, cứu thì mọi người tưởng nào chạy vào bà ấy, ra bà bảo cứu, cứu một cái là bà kêu cứu một cái, bà ngất luôn ở đấy, ông chẳng biết cái gì nữa cả. Thế mọi người thì cứ nghĩ như thế, bây cũng không biết là cứu cái gì. Cho nên là bắt đầu thì là đi, bà ấy kêu xong một cái thì bà sợ quá mà, bà ngất. Có gì đâu thì cái đứa, hai cái đứa cháu của, tức là con của ông chủ tịch, cháu của ông cụ ấy, ông bà cụ ấy. Hai đứa nó đang chơi, nhà thì trước cả cửa nhà ngày xưa thường là có cái ao mà, có cái ao nhỏ nhỏ ấy. Thế cái đứa nhỏ ấy, nó mới chơi gần đấy, hai đứa nó đá bóng, nó mới rơi cái, nó dùng cái bóng ấy, dùng cái bóng, cái bóng bóng mây, bóng cầu mây ngày xưa kiểu như thế. Hai đứa đá thì nó cũng, cái đứa nhỏ nó cũng 4-5 tuổi, đứa lớn là cũng phải, bảo là khoảng tầm 10 tuổi rồi ấy. Thế hai anh em nó chơi, hai con trai nha các vị, hai em nó chơi. Chơi bóng thì cái đứa nhỏ nó ở gần với ao nó đá, cái đứa lớn nó đá mạnh thì nó bay quả bóng xuống ao. Thế cái đứa em nó chạy xuống với nhặt, thế là ngã xuống. Ngã xuống ao một cái thì cái thằng anh nó cũng khoảng 10 tuổi rồi, nó để chạy xuống nó để kéo em lên, ngã nốt xuống đấy. Thì bà cụ ở trong nhà thì nhìn thấy ở trong đang nấu cơm ở trong trong bếp, nhìn ra thì thấy hai đứa cháu xuống không thấy lên, chạy ra xem thì thấy hai đứa nó đang hấp hối dưới đấy rồi. Cái đứa em này có khi chết rồi, nhưng thằng anh ấy còn đang hấp hối. Kêu ông ra ông xuống thì thôi, cái ao nó cũng sâu, ông lại không biết bơi. Ông ra ông xuống, lội xuống một cái thì cái đứa cháu lớn nó cứ tóm chặt lấy ông ấy. Thế là cả ba ông cháu được khoảng 2-3 phút sau thì cả ba ông cháu không thấy nổi lên nữa, hục hục ở đó. Thì bắt đầu bà mới chạy ra giữa làng ấy, mọi người đang phá chùa đấy, ra gọi con trai về đấy. Ra tới nơi thì bảo cứu, cứu một cái thì bà ấy sợ quá, bà ấy ngất luôn. Mọi người không biết cứu cái gì, tưởng cứu bà ấy thì cứ nghĩ là thế bà ngất, tưởng là bà ra tới đây bà xem phá chùa, nhưng sợ là gì mệt, bà mệt sợ bà ấy phải trúng gió hay gì ấy, bà kêu cứu bà ấy. Thế là thế bà ấy thấy như thế một cái thì mọi người lại đi vào chăm sóc bà ấy, người thì bấm huyệt, người thì chạy đi lấy cao, lấy dầu gió gì đấy. Thì bấm huyệt xong 5-7 phút sau thì bà mới tỉnh. Thế tỉnh bà mới bảo là chạy về nhà, bố con nhà mày thì chết đuối ở ao kìa, chạy về vớt và về cứu đó. Thế về còn gì nữa đâu. Thế là ba người đi trong một cái ngày hôm đấy. Chưa hết, khi mà làm ma ba ngày sau thì bà mẹ của ông chủ tịch ấy, tức là vợ, tức là chồng với hai đứa cháu nội chết rồi nha, bà mẹ của ông chủ tịch không biết thế nào thì tự nhiên lại, chắc bà nghĩ quẩn hay nghĩ thế nào đó, tự nhiên thấy bà dậy sáng thì thấy bà treo cổ ở dưới bếp, bà chết. Thế là bốn người, hai đứa cháu, hai ông bà tức là bố mẹ ông chủ tịch xã, 4 người chết. Vừa chôn bà mẹ của ông chủ tịch xã được 7 ngày sau, thì bà vợ nghĩ quẩn không biết nghĩ quẩn kiểu gì, cũng treo cổ chết. Chúng ta thấy không? Đấy là gì? Thế là mấy người rồi? 5 người rồi. 5 mạng người. Chết trong vòng chưa đầy 10 ngày. 10 ngày. 3 ngày sau thì ba ông cháu chết. 3 ngày sau thì bà chết. Treo cổ dưới bếp chết. 7 ngày sau. 3 ngày sau. Treo cổ. Treo cổ chết. Xong 7 ngày sau. Làm dỗ 7 ngày cho bà thì vợ ông chủ tịch gì? Cũng treo cổ chết. Và cái ông chủ tịch đó thì sau khi mà bố mẹ chết, 2 đứa con chết, rồi bố chết, rồi mẹ chết, rồi vợ cũng chết, còn có một mình. Cho nên ông ấy buồn quá, ông cứ tha thẩn thẩn, với ông sinh ra bệnh và ông ốm và không đi làm được nữa. Và bây giờ còn một mình thì như thế còn ai nữa mà làm. Lúc này thì buồn đau đến tột độ còn gì nữa. Thế không đi làm được, thế ốm. Ốm một thời gian ở một mình ở nhà chả còn ai. Mấy tháng sau rồi. Không, mọi khi cứ thấy là ông thỉnh thoảng ra đường ông cười. Ông cười, ông hát các thứ. Nhưng mà xong rồi 2-3 ngày sau không thấy ai thấy cười. Không thấy ông ra cửa nhà ông cười, ông hát. Ra ngoài đường ông cười, hát nữa. Thế mọi người mới bảo đi vào để thăm xem ông ấy như thế nào. Thế vào gì? Ông cũng treo cổ tự tử, ông chết nốt. Và bây giờ xác đã bắt đầu là mùi hôi thối bốc ra nồng nặc rồi. Mọi người phát hiện ra, tức là 6 mạng người. Trong gia đình có 6 mạng người, 3 người chết đuối. Tức là 3 ông cháu chết đuối. 2 vợ chồng với bà mẹ đẻ treo cổ tự tử. Chúng ta thấy không? Đây một cái câu chuyện mà các thầy đi học với tôi kể dưới Hưng Yên đó. Cái thời mà phá đình, phá chùa, cải cách văn hóa. Chính ông chủ tịch xã. Cho nên chúng ta thấy rằng bình thường thì chúng ta nghĩ rằng làm những cái việc như thế là không có tội phúc gì cả. Chùa là cho con người chúng ta xây nên mà. Thì bây giờ con người chúng ta cũng có thể phá, đúng không? Nghĩ thế. Nhưng chúng ta biết rằng chùa chiền đúng do con người xây lên thật, nhưng bằng bao nhiêu cái tâm huyết, bao nhiêu những cái tâm nguyện, cái công đức lớn của đàn na tín thí thập phương, những người giàu có, người nghèo có, tăng ni Phật tử tín đồ đều có, trải qua hàng mấy trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm lịch sử trùng tu sửa đi sửa lại nó mới được như thế. Nay vì một cái sự nhìn nhận nó chưa được thấu đáo mà đem phá bỏ như thế, quả thật là gì? Tội lỗi vậy. Cho nên đấy là một cái câu chuyện mà phá đình phá chùa tôi nghe, để nghe các thầy cùng học viện với tôi kể lại câu chuyện đó dưới Hưng Yên. Câu chuyện đó là câu chuyện mà tôi nghe tôi thấy là khủng khiếp nhất, đáng sợ nhất. Còn ở dưới chùa Ngọc Tân ngày xưa tôi về trụ trì cái trong nom cái chùa đấy, dưới Yên Sở Hoài Đức á, thì gia đình cũng có ba bố con cũng chết hết. Nhà ông xã đội trưởng, ông xã đội trưởng của xã Yên Sở luôn đó các quý vị. Tôi kể đâu 2-3 lần rồi đấy, nay nhắc lại sơ sơ một tí nữa. Ông là xã đội trưởng, ông ra nhận lệnh đi ra phá cái chùa gọi là chùa giữa đồng đó. Cái chùa đấy chùa to nhất của xã Yên Sở. Xã Yên Sở có 3 ngôi chùa, có 4 ngôi chùa nhưng phá 2, phá mất chùa Vĩnh và phá cái chùa giữa đồng ấy. Còn lại chùa Ngọc Tân mà tôi trông nom và chùa Pháp Vũ mà bây giờ mà sư đệ tôi, sư ông Đạo Vượng, đại đức Đạo Vượng trông ấy. Hai chùa, còn 2 chùa, một chùa nhỏ với một chùa to nhất làng, sầm uất uy nghi nhất làng ở giữa cửa làng ấy. Thì phá đi, bây giờ làm cái trường cấp 2 của xã Yên Sở, các cháu học đang học đó. Đấy chính là ngày xưa là chùa. Ông xã đội trưởng này nhận lệnh cấp trên đem dân quân ra và rỡ chùa, phá chùa. cũng khiêng tượng ra vứt xuống cái giếng ở đầu làng, ngay chỗ cửa làng Yên Sở luôn. Cái giếng ngày xưa là họ dùng nhưng nó bỏ, sau này mỗi nhà có một cái giếng mà không dùng nữa thì họ bỏ, thì nó không dùng nữa thì nước nó mốc meo rồi nó bẩn, họ vứt những rác rưởi nó bẩn, thế là đem vứt hết tượng đấy. Khi ông ấy khiêng tượng, ông thấy một cái tượng Đức Phật Thích Ca sơ sinh nhé, không có tóc. Ông xoa đầu, ông nói là ôi rồi cái chú bé này, còn cái chú bé này nữa, ông cầm vào cái chú bé này nữa, chả có sợi tóc này này, nhưng mà trời nóng thế này là mát này là tốt đấy. Tôi đang nóng đấy, ước gì tôi cũng cái đầu tôi gì nó cũng không có tóc để cho nó mát. Ngay hôm sau về, tối hôm đấy ông ấy ốm, và mấy hôm sau ông ấy không đi làm được. Và mấy tuần sau thì tóc ông cứ rụng dần, rụng cho đến không còn một sợi tóc nào ở trên đầu. Mà ốm không còn một sợi tóc nào. Thì bây giờ ông có thì hai đứa con trai. Thì một đứa đi làm thì xét đánh chết ngay trong năm ấy. Một đứa thì đứa lớn thì đi làm nghề chở gọi là xe cải tiến, cái xe bò ấy, xe bò cải tiến để đi chở đá với chở gạch với chở vôi ngày xưa ấy. Đó, ngày xưa là có đâu công nông đâu, cái xe bò đấy, xe con bò nó kéo đấy. Thế ông đi vào trong chở vôi ở trong chùa thầy ấy. Trong cái lò vôi ở chùa thầy để lấy về cho dân, bán cho dân. Ngày xưa là cứ phải lấy cả cái vôi cục về để tôi mà, để xây nhà mà các quý vị đấy, ngày xưa nó như thế. Thế đi chở, ông nói chở đầy xe vôi thì cái cầu giữa làng Xấu Giá với chùa thầy ấy, nó gọi là cầu sông đáy ấy. Gọi là cầu Xấu Giá nhưng nó bắc ở giữa sông đáy. Thế lên đó thì cái cầu thì hôm đó thì cái gờ cầu nó cao lên khoảng 20 phân, thì cái xe vôi nó chở nặng thì con bò nó không kéo lên được. Thế anh con trai của cái ông xã đội trưởng, ông đánh thế nào đánh mãi nó chả lên. Thế là ông mới sang đằng sau để đẩy, vừa đánh bò vừa đẩy. Thì khi mà lên nó đẩy cái xe cải tiến nó lên gần hết rồi ấy, thì tự nhiên cái dây kéo của con bò này nó kéo mạnh quá này, nó đứt cái dây kéo, thì cái xe cải tiến nó trôi sang và nó chèn qua, anh ấy ngã xuống. Cái chú con trai của ông ấy ngã xuống và cái bánh xe, cả một cái xe vôi cải tiến mấy tấn như thế nó chèn qua đầu và nát bét đầu ra và chết ngay tại chỗ. Vậy là hai đứa con trai, một đứa thì bị sét đánh, một đứa thì bị xe vôi, cái xe bỏ vôi nó đè cho là nát đầu ra và chết luôn. Còn ông ấy thì sau khi hai đứa con trai mất đau khổ như thế thì ông đau khổ quá vì bắt đầu ông ấy suy nghĩ nhiều và ông cũng bị điên và cứ lang thang ngoài đường, có những lúc là không mặc quần áo, ăn bẩn, ăn thỉu, ăn đủ các thứ. Mà đến năm tôi về chỗ Ngọc Tân rồi đấy, năm 2003 đó, năm 97 đó, thì đến hiện như năm 98, 99 gì đó ông ấy mất. Sau này tôi nghe thấy các vãi kể lại câu chuyện, bà vãi trưởng bà kể lại câu chuyện rồi, các vãi kể câu chuyện này. Về cứ thấy cái ông điên nó đi ngoài chợ mà. Sau này các vãi kể câu chuyện này. Đấy chính là ông xã đội trưởng của xã Yên Sở ngày xưa, phá chùa. Chúng ta thấy, chết hết. Ba bố con chết hết, vợ thì chết trước rồi. Còn có ba bố con sống với nhau, nhưng cũng chết hết. Đấy còn ở xã Sơn Đông đây cũng có đấy. Các vị muốn biết câu chuyện xã Sơn Đông, hôm nào cứ gặp vái Trung hay vái Thanh, cái vái kể ra, các vái rành chuyện này lắm. Tôi bây giờ đang ở đây cho nên không muốn kể cái câu chuyện này. Các vái sẽ kể cho các vị nghe. Cũng chết 6-7 mạng người, không phải ít đâu. Phá cái chùa Đền Măng ở trên Đền Măng Sơn. Cái chùa đấy ngày xưa mới là chùa to, cái chùa này là chùa bé đó. Chùa Khai Nguyên ngày xưa bé tí tí. Cái chùa Măng Sơn đó, cùng với quần thể Đền Măng Sơn mới là to, mới là chùa chính, mà có sư trụ trì ở đấy. Ngày xưa có sư trụ trì đấy. Thời Pháp thuộc là mình có sư trụ trì đấy, có vị hòa thượng trụ trì ở đó. Còn cái chùa này là sư cụ ấy, hòa thượng ấy cho chú Tiểu xuống đây này, cho sư bác ấy. Các cụ kể là cho sư bác, tên là sư bác Cao. Bác xuống đây ở được đâu 2-3 tháng thì bác đi về, bác lấy vợ. Bác về, bác lấy vợ, bác không tu nữa. Con cháu của sư bác ấy bây giờ vẫn đang có, vẫn còn sống ở xã này. Cháu chắt, con cháu chắt, vẫn sống bình thường. Đấy cho nên nói về cái việc phá đình, phá chùa, đây là một cái bài học xương máu cho dân tộc chúng ta, cho đất nước chúng ta. không chỉ một thời đâu mà nhiều thời các quý vị. Tất cả những cái thời phong kiến ngày xưa, kể cả Trung Quốc hay Ấn Độ hay là bất cứ quốc gia nào, chúng ta thấy cứ cái vị vua đó mà bất tín nhân quả, bán phá tam bảo, mà khởi ác tâm phá đình phá chùa, một thời gian ngắn thôi cũng hỏng, nguy hiểm, hỏng. Bởi vì chùa chiền là cái nơi tập phúc nghinh thường, tập phúc nghinh tưởng của đàn na tín thí. Biết bao nhiêu công sức mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu của người ta đổ xuống đó. Nay vì một cái quyết định mình không hiểu thì thôi, vì một cái quyết định mà đem đốt phá đi, quả thật là tổn phúc vậy. Cho nên ở trong kinh Tát Già Ni Kiền Tử, Đức Phật nói rằng nếu mà người nào phá chùa tháp rồi lấy vật tam bảo về dùng, rồi hoặc là bảo người khác làm những việc ấy như thế, thì sẽ về tội rất là nặng, phạm vào trọng tội, một trong tứ trọng tội. Đấy, cái ông Phật tử ở trên chùa Tản Viên đấy, đâu 3-4 năm trước cũng nói, kể với tôi là đấy, ngày xưa có ông bác ở trong gia đình ấy, cái đợt mà ở quê nhà cho Thạch Thất ấy, cũng là phá đình phá chùa, cho nên ông ấy lấy một cái cối đá về ấy. Lấy một cái cối đá về, cái cối đá thủng thôi chứ không phải cối đá sạch, cối đá thủng ở trong chùa ấy. Ngày xưa thì thường là ấy, giá thóc, giá gạo bằng cối đá mà. Thì giá nhiều quá nó thủng rồi, dân cũng ra giá nhờ, cho nên giá nhiều quá nó thủng. Bỏ lăn, bỏ lóc đấy. Thế khi mà phá đình phá chùa thì ông bác của ông Phật tử trên Tản Viên, ông nghĩ là thôi thì nó thủng rồi chả làm gì nữa, thì mang về để kê cái bậc lên xuống của cái nhà, kê bậc lên xuống ấy, đào xong rồi kê cái bậc lên xuống. Thế sau này khi mà làm nhà làm cửa lại thì xây được nhà cửa rồi ấy, khang trang rồi, thì không làm cái bậc lên xuống bằng cái cối đá nữa, thì bắt đầu là đem bỏ ra góc vườn, bỏ ra góc vườn sâu rồi khoảng mấy năm trước ấy, khoảng độ chục năm trước gì đó, thì bắt đầu là các cháu nó lấp cái ao. Ngày xưa thì gia đình thì đất rộng, thường có cái ao nhỏ nhỏ trước cửa nhà để thả mấy con cá rô phi, mấy con cá để thỉnh thoảng để làm thức ăn đấy, người xưa người ta thế, đất rộng thì là. Cho nên khi sau này con cháu đất nó chật đi rồi thì bắt đầu chia cho mỗi đứa một tí, thì phải lấp cái ao ấy, thì đem vứt cái cối đá nó xuống dưới ao, cũng sâu đến 4-5 mét, thế mà lấp đất lên nó sâu phải đến 4 mét. Thế sau này bắt đầu từ khi mà vứt bỏ cái cối đá ra xuống cái ao, lấp cái ao đó, thì cứ lục đục nhà cửa, cứ lục đục trong dòng họ, là cũng người này chết, người kia ốm, người kia bệnh, người thì ung thư, người thì cái này nọ, con nói chung là nó trong vòng hàng chục năm trời là nó lục đục, không có năm nào yên cả, cả cái chi họ không yên. Thế bắt đầu đi xem thì người ta bảo luôn, là đến người ta chỉ mặt, người ta mắng luôn, nhà ông vô phúc. lấy cắp của đình của chùa về để ở trong nhà mình. Thế thì về thì cái ông chủ nhà bây giờ thì nó không phải ông lấy, mà là bố ông ấy lấy cơ. Vì ngày xưa bố thì bố, ngày xưa bố mới lấy, thì bây giờ bố mất rồi. Thế bảo chả biết lấy cái gì, Thế xong rồi thì về để hỏi tất cả, mời họ hàng ra, chi họ ra để xem ngày xưa phá đình phá chùa làng có ai lấy cái gì không. Có ai lấy gì không? Thì lúc đó là có một cái bà cụ già già, cô bảo ngày xưa có đấy, có lấy một cái cối đá của chùa đấy, có lấy cái cối đá của chùa, cái cối đá thủng của chùa, mang về thì kê, bà ấy chỉ là ngày xưa kê cái bậc lên xuống này. Sau này làm được nhà rồi thì đem bỏ ra ngoài góc vườn, tôi thỉnh thoảng đến chơi vẫn thấy, nhưng bây giờ không biết đâu. Thế các cháu nó bảo cái cối đá đấy thì đợt lấp ao vứt xuống ao rồi. Mấy năm trước vứt lấp ao vứt xuống ao. Thế là lại đến để xem, lại đi lại lần nữa để xem, nhờ người ta xem. Lần này đến thì người ta bảo gì? Cái đấy bây giờ cái đến một cái là người ta chỉ mặt, người ta mắng, cho người ta nói luôn. Phải lấy được cái cối đấy lên để làm lễ trả lại nhà đền, nhà chùa thì mới khỏi. Thế cái cối đấy bây giờ đang nằm sâu dưới lòng đất 3-4 mét đấy. Chúng ta thấy, người có những cái trường hợp mà người ta nói thì cũng chuẩn như thế đấy. Người ta nói chuẩn như thế luôn. Nằm sâu dưới 3-4 mét, mà ngày xưa lấp ao mà, ao sâu mà các quý vị đào ao sâu mà cái đất đá ong mà đào cho đến nước thì đương nhiên là phải 3-4 mét thì mới đến nước, còn gì nữa, mới giữ được nước còn gì nữa. Cái đất chỗ làng, chỗ Thạch Thất ấy, cũng là cái đất gò mà, đất gò cao mà, nó phải cao hơn cánh đồng khoảng nữa, độ 2 mét rồi, mét 2 mét rồi. Và bây giờ muốn có nước thì đương nhiên phải đào tầm 2 mét, mét rưỡi 2 mét nữa là đúng rồi. Thế là về đi xăm mãi chả được, cuối cùng là phải gì? Dùng máy xúc để đi xúc lên. Dùng máy xúc lên, xong rồi lấy được cái cối đá lên thì hỏi tôi bảo như thế nào. Tôi bảo thôi bây giờ phải làm cái lễ. Làm cái lễ đi ra chùa ấy, chùa mà lễ mà vào chùa, ra chùa mà lễ để mình nhờ nhà chùa đấy họ làm lễ cho. Đấy. Thì từ ngày làm xong mới khỏi. Từ ngày làm xong cái chi họ đấy mới ổn, làm xong mấy năm nay, cũng phải 6-7 năm nay rồi mới ổn. Đấy, chúng ta thấy không đơn giản. Đấy là để lấy, có lấy cái cối đá thủng của chùa thôi đấy, mang về nhà thôi đấy. Còn nói thật với các vị thầy ở chùa này thì cũng có rất nhiều người đến để hỏi tư vấn về cái chuyện đó. Nhiều gia đình thì ngày xưa bảo nhà thì lấy cái tảng đá về để kê nhà, đập lúa. Nhà thì bảo lấy cái gì, lấy cái đỉnh đồng. Nhà thì ngày xưa đình chùa là có thờ cả bằng cái đồ đồng mà. Nhà thì lấy cái đỉnh đồng về để thờ gia tiên. Thì ngày xưa họ bảo là vứt bỏ đi nó phí, cho nên xin về để thờ gia tiên, thờ lấy gia tiên ở nhà. Cho nên mang về nó lục đục, bây giờ mới đi, con cháu mới khổ sở, mới đi xem. Đi thì đi xem, thì các thầy, đồng thầy bói người ta mới bảo cho lấy cổ đình của chùa về, bây giờ mới lo lắng, mới tìm hiểu ra mới, hóa ra cái đó. Có trường hợp mà còn bây giờ cái đồ đó còn mất rồi cơ, là đem bán mất rồi cơ. Đem bán mất rồi, không biết kiểu gì để mà làm. Thế tôi bảo là đấy, có cái trường hợp ở dưới Hà Nam, gia đình tận dưới Hà Nam. Ngày xưa cũng bảo là lấy đỉnh đồng. Đấy, ông ngày xưa thì ông nội á, lấy cái đỉnh đồng của chùa. Cái đợt họ phá chùa cho nên mang cái đỉnh đồng về để thờ ở nhà. Nên thờ một thời gian đó thì thấy nó xỉn, bắt đầu mua được cái bộ mới. Con cái thì nó mua được cái bộ đỉnh đồng mới thì đem bán cái đó cho sắt vụn này. Bán cho cái hàng đồng nát. bán cái đỉnh đồng mà ngày xưa lấy của chùa ra cho đồng nát. Nhưng ngày xưa khi mang đỉnh đồng về chùa thờ trong nhà thì lại chưa sao. Mọi việc nó vẫn bình thường, con cái thì làm ăn thì vẫn phát đạt, vẫn bình thường. Vì là cái đỉnh đồng ấy thì họ bảo là đem bỏ hay là đem bán cho đồng nát. Thì ông ấy bảo là thôi, ông ấy bỏ ra một tí tiền ông chuộc để ông gì ông mang về nhà ông ấy, chứ không phải là ông lấy không. Thì là ông ấy cũng bỏ tiền, nhưng mà nó chỉ bỏ bằng một số ít thôi. Ví dụ nó đáng là 100.000 nhưng mà chỉ bỏ khoảng độ 20.000 thôi chẳng hạn. Đấy. Nó kiểu như mua đồng nát thôi. Thì ông ấy thấy người ta bảo đem bỏ để bán cho đồng nát, thì ông bảo thấy tiếc quá, cái bộ đỉnh đồng đẹp quá. Cổ kính, cái bộ đỉnh đồng cổ kính như thế, ông bỏ ra một tí tiền ông chuộc, ông mua về, ông thờ. Thì khi thờ tại nhà ông ấy thì mọi việc vẫn bình thường. Con cháu làm ăn thì vẫn được thăng quan tiến chức, mọi cái vẫn, nói chung là làm ăn vẫn tốt, không có một cái gì xảy ra, mà thậm chí là còn chiều hướng là tốt hơn, con cháu mọi cái tốt hơn. Con trai đi làm Hà Nội, làm công chức ở trên Hà Nội cũng cao, cũng có điều kiện kinh tế, có nhà có cửa Hà Nội, tức là cũng có điều kiện. Để con gái ở nhà thì cũng làm công tác ở huyện, cũng to, làm phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện mà, thì là cũng to đấy. Nhưng từ khi ông ấy bán cái đỉnh ra đi, thế nó làm ở trên Hà Nội, đứa con trai làm Hà Nội, đứa con gái làm ở phó chủ tịch hội đồng nhân huyện mà, có điều kiện đấy. Ngày rỗ ngày Tết thì về nó vào cái đỉnh kia cũ rồi, nó mua cái đỉnh mới ở trên Hà Nội về, mua cái bộ đỉnh mới Hà Nội về, thế là cái đấy đem thay xuống. Thì cái đồng ngày xưa thì cái đồng nó không được tốt, chứ bây giờ nó xỉn đấy mà các vị. Thì cứ hàng năm cứ phải lấy xuống để cọ rửa mấy lần thì nó mới sáng ra cho. Cho nên cái con nó mua bộ đỉnh mới về thì ông bố bây giờ mới đem bỏ cái bộ đỉnh ra ngoài. Xong đến thì vài tuần sau có hàng đồng nát đi qua ông ấy bán. Bán cho hàng đồng nát. Thì từ khi bán cái đỉnh lấy của chuộc của chùa ngày xưa về đó, gia đình lục đục ngay. Vợ chồng thằng con ở trên Hà Nội thì bỏ nhau, Đứa con gái thì bị kỷ luật, phải làm kiểm điểm, nhưng may mà chưa mất sức. Đứa con trai ở trên Hà Nội thì vợ chồng bỏ nhau, đòi nhau, đem nhau ra tòa. Đem nhau ra tòa rồi chứ không phải là đòi nữa, đem nhau ra tòa rồi. Chia của cải, chia con cái hết rồi đấy chứ không phải bình thường đâu. Lục đục như thế. Có hai đứa con, đứa trai, đứa con gái thì đứa nào cũng được. Một đứa thì vợ chồng, đứa con trai bỏ nhau. Đứa con gái thì bị kiểm điểm. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện bị kiểm điểm. Gia đình thì ốm đau. Từ khi đó thì hai ông bà thì cứ ốm đau quặt quẹo ra. Cứ thay nhau mà nằm ốm, lúc nào có người nằm trên giường. Cứ đi viện suốt ra. Thế xong rồi thì chắc là nghe giảng hay như thế nào đó. Thì có người giới thiệu mới bắt đầu thì hai bố con, thằng con trai nữa, hai bố con lên đây. Lên đây hỏi thì làm thế nào? Thì tôi bảo bây giờ làm sao mà kiếm được cái bộ đình ngày xưa, khó lắm. Cái bộ đình người ta đã bán cho đồng nát rồi về, không biết bây giờ nó tứ lưu lạc ở phương nào, hay là họ có khi họ lại cho vào họ nấu thành đồng họ ấy rồi, nấu thành đồng để đổ thành cái khác, làm sao mà tìm được nữa. Thế tôi bảo thôi, ngày xưa mà các cụ ngày xưa nói rồi, của Phật thì lấy một đền mười. Của Phật lấy một đền mười. Cho nên tôi bảo đấy, thì đấy là tôi cũng chỉ nghe các cụ nói như thế. Thế bây giờ bác làm ăn ở Hà Nội thì có điều kiện để bây giờ lại mua đỉnh nhá. Mua cái bộ đỉnh nó kiểu như thế. Nghe ngày xưa ông bảo cái bộ đỉnh nó cũng cao khoảng 35 phân thôi, cả cái tai cao khoảng 35 phân, cái đỉnh nó có thể nhỏ nhỏ thôi. Nó vừa xinh xinh. Đấy không có. À. Nó khoảng bằng cái bát hương, cao hơn bát hương đằng sau thầy này tí. Nó khoảng 35 phân thì nó cũng khoảng tầm thế đó. Đấy, 35 phân. 35 phân. Bộ đỉnh gọi là đỉnh bé, đỉnh nó nhỡ nhỡ thôi. Bộ đỉnh đấy thì bây giờ nó cũng không đắt lắm. Đấy. Cách đây 2 năm thì phải, hình như năm 18, 17, cuối 17 hay 18 gì đó. Tôi không nhớ rõ, nhưng mà khoảng 2 năm, hơn 2 năm gì đó. Thế bộ đỉnh đó nó chỉ khoảng 3-4 triệu thôi. Thế tôi bảo của Phật mất 1 đến 10. Đã từng ấy năm rồi. Đấy, ngày xưa các cụ ấy nói thế. Thế còn thì bây giờ bác thì tùy theo, có điều kiện thì làm như thế, mà không có điều kiện thì mua một bộ về để cúng vào cái chùa làng á, và những cái chùa quanh quanh ở đó. Vì ngày xưa ông không nhớ rõ là lấy ở chùa nào, chỉ nghe các cụ bảo là các cụ ông bố đấy, ông gọi là ông chuộc về thôi, chứ còn cái ông bố đẻ của cái anh mà vợ chồng bỏ nhau thì cũng là con trai thôi, chứ không phải là ông ấy chuộc về, mà cái ông bố cơ, tức là cái anh mà vợ bỏ nhau gọi là ông nội ấy. Còn cái ông mà chủ nhà kia thì gọi là bố. Đấy, thì cho nên chỉ nghe thì cũng không biết là chuộc về từ chùa nào, mà trong xã thì có mấy ngôi chùa cơ, không biết là các ngày xưa các cụ phá chùa nào và ấy chùa nào về. Thế mà thôi, thế chắc chắn bây giờ thì cứ nếu có điều kiện thì cũng lấy cả mỗi một chùa. Ngày xưa là có mỗi cái đỉnh không, tôi bảo là có hạc không, có nến không, bảo không. Thế tôi bảo bây giờ làng có mấy chùa, xã bây giờ có mấy chùa, và xã bây giờ có 4 chùa với một cái đỉnh nữa là 5. 4 chùa với một cái đình nữa là 5. Thế tôi về, thế bây giờ thế này. Thế điều kiện kinh tế thì bác làm Hà Nội chắc cũng có điều kiện, mà không thì cũng có thể vay mượn. Mua mỗi một bộ đấy, ngày xưa là mỗi một đỉnh, cái đỉnh không. Thì bây giờ 4 chùa với một đình ở trong cả xã đấy, bác mua lại mỗi một chùa là một cái đỉnh đấy, với là một đôi nến, đấy là một đôi hạc. Một đôi nến là một đôi hạc và một cái đỉnh. Và đôi mâm bồng nữa, cho nó đủ cái bộ đó để về để mâm bồng thì làm gì? Để lễ, bày lễ. Để mình tỏ cái lòng sám hối của mình hàng ngày. Bất cứ bách gia trăm họ ai đến dâng lễ thì cũng đặt lên cái mâm bồng ấy. Hoặc là cái lễ chính thì thường là đặt lên cái mâm bồng đấy thì cho nó nhìn nó sang trọng. Để cúng Phật thì cho nó thanh tịnh và nó tỏ hết cái tấm lòng thành của chúng ta. Chứ không đặt xuống dưới ban không mà đặt lên mâm bồng. Đấy, thế. Còn cái đôi nến dùng để là gì? Dùng để cắm nến, cắm đèn, thắp nến, cắm đèn. Để đem ánh sáng để cúng dường Tam Bảo. Đấy cũng là việc tốt. Còn cái đôi con hạc á, tôi bảo cúng đôi hạc là gì? Hạc ở đây thì hạc là tượng trưng cho cái thọ mạng. Hạc là gì? Là biểu tượng cho gì? Cho tuổi thọ. Biểu trưng cho gì? Cho tuổi thọ. thọ như hạc mà, thọ như hạc. Cho nên tôi bảo là cúng đôi hạc vào đấy nữa. Và cái đỉnh thì đương nhiên cái đỉnh đó nữa. À, thì bây giờ là cúng, ngày xưa người ta bảo là của Phật mất lấy 1 đến 10, thì bây giờ bác chùa làng cả xã còn 4 chùa một đỉnh là 5. Thì năm ấy thì 5 bộ đỉnh, 5 cái đỉnh rồi, bây giờ mỗi thứ là một đôi mâm bồng, rồi một đôi nến, rồi một đôi hạc nữa. Thì chung quy số tiền nữa gì, nó cũng bằng 10 cái đỉnh về cúng. Về cố gắng mà cúng, bác ấy bảo là cái đấy thì chắc con cũng cố gắng được. Chục cái đấy nó khoảng độ 40-50 triệu thì bác bảo cũng cố gắng được. Năm bộ đấy thì nó khoảng độ 40-50 triệu. Nó bằng chục cái đỉnh, bằng chục cái đỉnh không. Nhưng mà chẳng nhẽ là mỗi chùa cũng 2 cái đỉnh không ra nào, tôi mới bảo cúng như thế. Cho đầy đủ cái bộ tam sự như thế, tứ sự. Thế là mang về cúng, cúng xong một cái thì làm lễ ra nhờ các sư ở chùa làng, và có sư ni cứ bảo tôi về lễ thôi, và không cần sư ở chùa làng nhờ sư lễ cho. Bảo 4 chùa thì chùa nào cũng có sư nhưng mà toàn sư ni, nhờ các thầy lễ cho, không phải tôi đến, các thầy lễ cho được. À, bảo đình thì đình nhé, có ông thầy thống, các ông thầy thống lễ cho. Mình về phải trình bày hết ra là ngày xưa thì cha ông như thế như thế, các cụ không phải là ăn trộm của đình của chùa, mà cái bảo phá đình phái chùa nào đó thì ở trong xã, nhưng mà bây giờ thì con cháu không biết là cụ chuộc từ chùa nào. À, có nghĩa cụ bỏ một tí tiền cho cụ chuộc, nhưng mà mấy năm trước thì thay cái bộ đình mới ở nhà thì đem ông không biết thì ông đem ông bán cho đồng nát mất rồi. Thì bảo là của nhà mình mà, thì bán cho đồng nát. Bây giờ thì như thế như thế. Cho nên lên trên thầy Khai Nguyên ở trên sân Tây thì bảo như thế như thế, thì về thì làm xin các thầy cúng cho. Thì các thầy cũng hoan hỉ cả. Thế cúng xong một cái là tự nhiên là vợ chồng lại, bà vợ lại về là xin lỗi, về xin lỗi chồng. Và xin lỗi thì bố mẹ chồng ở quê, và xin lỗi chồng là thôi lúc đấy là hai vợ chồng ra tòa rồi nhá. Nhưng mà bà vợ tự nhiên chủ động về xin lỗi, bảo là thôi cái lúc đó là tự nhiên không biết làm sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ nhìn thấy nhau là chửi nhau, nhìn thấy nhau là ghét nhau thôi. Thế là bỏ thôi, cãi nhau suốt ngày, thế là không chịu được là bỏ. Ông chồng cũng thế, có bà tự nhiên là cũng thấy ghét vợ, chứ muốn chửi vợ, đi làm về là bực bội, mà bà vợ thì là phâm phổi nữa, cho nên thì hai bên thì không ai chịu ai, cho nên thì đến cái mức gọi là cuồng phong ấy, nó nổi lên ấy, ở trong tâm của cả vợ với chồng rồi, thì chả ai muốn chịu gì, chịu lập dập cái lửa giữ sân hận đó xuống, thì đương nhiên là gì, là dọa nhau bỏ. Lúc đầu chỉ dọa thôi, bên này dọa thì bên kia bỏ thì bỏ, thì bên này bảo đấy, bỏ thì bỏ, ngán gì, làm đơn đi tôi ký, thì viết đơn, thì bảo làm đơn thì bên kia viết đơn thật, thì bên này thấy bên kia viết đơn thì cũng ký luôn, đem nhau ra tòa, chả có cái gì cả. Mà may cũng là mới bỏ nhau được mấy tháng, thế mà bỏ lâu lâu rồi thì cũng khổ. Mà đấy, thì lễ xong một cái thì về tự nhiên bà vợ bà về bà xin lỗi, về xin lỗi chồng xong rồi, lúc đấy chồng hoan hỉ mà lên thì cũng động viên cho nữa, thầy bảo thôi, bây giờ sống vì các con, hai đứa con, một đứa con trai, đứa con gái, nó cũng lớn rồi. Đứa lớn đang học đại học, đứa nhỏ đang học lớp 10 hay lớp 11 gì đó. Hai đứa con đấy lớn rồi. Đấy, con trẻ con ở đâu, tôi sống bây giờ là vì các cháu. Mà tôi nói luôn đấy là chẳng qua ngày xưa có khi là vì cái chuyện tâm linh trong gia đình ấy, mà sinh ra cái vợ chồng nó cũng bất hòa như thế cũng là một phần. Thì bây giờ cái việc tâm linh nó làm xong hết rồi. Thì vợ chồng cũng nên đoàn kết. Cái chuyện bỏ nhau rồi thì bây giờ lại đi đăng ký có gì đâu. Đấy, ra tòa rồi thì bây giờ lại đăng ký. Thế là về nghe thầy là gì thôi. Thế mà bảo là, nhưng mà phải, ông chồng có bảo, nhưng mà con phải dạy cho nó một bài học. Dạy cho nó bài học. Và phải dạy thế nào? Phải bắt về quỳ gối để xin bố mẹ con ở quê. Vì lúc bỏ nhau nó về nó chửi toáng ở quê lên, nó làm ầm cả lên. Bây giờ phải về quỳ xuống để xin con mới tha cho. Bảo thôi, về xin là được rồi, còn quỳ hay không thì chả quan trọng, về xin là được. Thế cuối cùng thì cô ấy về, thì cuối cùng lại về tha cho, không biết có quỳ xin hay không tôi không biết, nhưng cuối cùng thì gia đình lại sum họp với nhau. Đứa con gái thì đi làm phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, bị kỷ luật, bị kiểm điểm á, thì cũng bị phạt có 3 năm thôi. Thế sau này thì cũng vẫn giữ nguyên được chức, gọi là chỉ gọi là kiểm điểm nhỏ nhỏ thôi chứ không phải là phải mất chức, cũng may. Đó, cho nên chúng ta thấy cái việc tâm linh, nếu chúng ta không may mà phạm phải, hoặc là cha ông chúng ta phạm phải, các cụ ngày xưa nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà, nó là cái cộng nghiệp. Đây gọi là cộng nghiệp, chứ còn cái biệt nghiệp khác nhé. Biệt nghiệp thì ai làm nấy chịu, nhưng mà cộng nghiệp thì nó có cái sự tương tác chung với nhau. Tôi ví dụ như trong gia đình, nhà mình có đứa con, mình rất yêu thương nó, nhưng không may là đánh nhau, chửi nhau hay là gì, nó vô tình hay là cố ý thì nó giết người, mà pháp luật bắt nó đi tù chẳng hạn. Vậy thì đứa con mình hết mực thương yêu nó đi tù thì mình có vui không các quý vị? Có vui không? Không vui được, đúng không? Tuy là mình không bị đi tù nhưng mình có vui không? Không vui. Mình đi đâu cũng không dám ngẩng mặt để nhìn bạn bè, nhìn hàng xóm và nhìn họ hàng. Thậm chí đi đâu còn nhanh nhanh chóng chóng để về. Mà thấy người ta nói chuyện gì thủ thỉ với nhau, mình cũng nghĩ là họ đang nói xấu mình, nói là mình không biết dạy con, hoặc là mình có đứa con phải đi tù thế này thế khác thế kia. Đấy, cho nên thế đấy gọi là gì? Cộng nghiệp. Tuy ta không phải đi tù như cùng với con ta, nhưng mà gì? Ta bị gì ạ? Bị phiền não, bị đau khổ gì vì có đứa con như thế. Đó gọi là cộng nghiệp. Đấy, cho nên đời bố đời con thì không phải là người lấy của đình của chùa, nhưng đời ông lấy. Thì bây giờ cái chuyện gì, ông thì có thể gì, nếu mà khởi tâm ác mà lấy mà phá, thì như trong kinh này nói phạm vào trọng tội thì đọa ra A Tỳ địa ngục rồi. Còn con cái thì sẽ phiền não, sẽ đau khổ và sẽ gì, họa lây, là giống như là con đánh người hoặc con buôn bán đồ quốc cấm và bị pháp luật bắt được và trừng trị phạt đi tù, bố mẹ có vui không? Không vui. Đó. Đau khổ không? Có đau khổ. Đau khổ đến tột độ, ngày nào cũng nghĩ đến đứa con của mình yêu thương đó, ngồi ở trong tù mà phạm pháp thế này thế khác, đó thì đau khổ vô cùng. Đau khổ đến hết cuộc đời còn lại vậy. Đó, chúng ta thấy. Thế đó là cộng nghiệp đấy. Đấy. Cho nên đấy, qua cái câu chuyện thầy dẫn chứng như thế, ở hẳn Việt Nam chúng ta luôn. Và không phải là cái gì cũng dẫn ở Trung Quốc đâu. Hẳn Việt Nam chúng ta luôn. Mà chuyện là thầy mắt không thấy nhưng mà tai được nghe gì. Câu chuyện thứ nhất thì các sư cùng học người kể. Câu chuyện thứ hai thì bà vãi trưởng ở dưới chùa Ngọc Tân ngày xưa với một số các vãi kể với tôi câu chuyện đó. Ở tại ngôi chùa mà tôi về tôi trông nom trụ trì 12 năm ấy, chùa Ngọc Tân ấy. Còn câu chuyện thứ ba là năm 20 cuối 17 hay 18 gì hay đầu 18 gì đó. Gia đình ở dưới Hà Nam lên đây. Hà Nam hay Phủ Lý gì đó. Đấy. Lên đây tôi ấy cái câu chuyện đó mà cái đỉnh ấy cuối cùng về thì gia đình lại đoàn tụ sum họp với nhau, mọi việc là tai qua nạn khỏi. Vì ngày xưa ông nội của cái chú mà vợ chồng bỏ nhau ấy, không phải là nó trộm của đình của chùa mà nó có chuộc lại, ông ấy có chuộc lại. Ông chuộc lại để ông mang về ông thờ. Chứ không phải là không. Đấy, như sau này đem bán đi một cái là bị luôn. Khổ. Rồi tiếp theo, đất nước nào có vị vua làm những việc bất thiện như thế thì các thiên thánh, các tiên thánh đều sẽ bỏ đi. Đó, chúng ta thấy không? Ông vua nào hoặc các vị lãnh đạo, vị lãnh tụ nào trong đất nước đó mà làm những cái việc ác đó thì các vị thần thánh, tiên thánh gì, Phật, Bồ Tát, các ngài cũng sẽ không thường là không đến cái quốc độ nó, không ngự đến nơi đó nữa. Mà Phật, Bồ Tát không đến á, đồng nghĩa là gì? Các vị chư thiên và các vị thần tiên, các vị chính thần gì, các ngài cũng quay lưng bỏ đi, thì bỏ mặc nó. Cho nên đã khiến cho đất nước loạn lạc, sinh ra đao binh loạn lạc, thủy hỏa rồi thậm chí là rồi là các nạn gì, nạn là dịch bệnh vân vân. Chúng ta thấy Trung Quốc mấy năm nay vẫn phá đỉnh phá chùa, phá rất nhiều những ngôi chùa ở Tây Tạng, bắt các sư hoàn tục và cũng khá nhiều các sư ở Tây Tạng, thậm chí là còn đàn áp nặng nề gì một số các sư ở Tây Tạng. Và chính những ngôi chùa ở trong đại lục, tức là trong Trung Quốc đó, trong vòng 2-3 năm nay lại tiếp tục phá. Chính tại cái thành phố Vũ Hán kia, xem một cái clip là gì, là chính quyền Trung Quốc á, tượng Quan Âm, tượng Địa Tạng á, đập phá là không thương tiếc. tượng Quan Âm cao đến mười mấy mét, đem máy xúc vào là gì? Cứ thế là ngoạm, cho đổ xuống như là bức tường vậy. Ngay thành phố Vũ Hán các quý vị. Đã xem cái đó mà đúng là thấy xót xa. Còn những cái pho tượng Địa Tạng và tượng Phật và một số ngôi chùa đem nó xây, nó đổ đất, nó xây xây bịt lối đi vào, không cho vào. Còn cái tượng Địa Tạng ở ngoài nghĩa trang nó đem cho nó bắt nó xây đá lên thì nó ăn gắn đá thì cái là lô cốt, vì cái nghĩa trang đó là nghĩa trang tư nhân, giống như cái nghĩa trang của ông Thản ở trên Ba Vì ấy, nghĩa trang tư nhân đấy. Thì nhưng mà có làm pho tượng Địa Tạng lên ấy, thì kiểu như bây giờ chính quyền bắt nó phải đập bỏ, nhưng mà họ không dám đập. Thì họ xin là dùng cái phương án là đem xây kín, lúc đầu là dùng cái phóc để dựng lên, nhưng mà chính quyền không đồng ý, bảo như thế là không vĩnh cửu, cho nên là phải dùng đá để xây kín lên như cái lô cốt, xây cao lên hơn chục mét, 20 mét, xây cao hết vót lên ở trên tượng. Chúng ta thấy, cho nên ở Trung Quốc bây giờ như thế, chúng ta đừng có nghĩ là đã yên đâu nhá, chưa yên đâu. Đấy chỉ mới là cái khởi điểm thôi. Vừa chỉ là khởi điểm thôi. Cái nạn dịch đấy mới chỉ là khởi điểm thôi. Còn tới đây ấy, chúng ta sẽ không biết rằng nó sẽ như thế nào. Chúng ta cũng phải chuẩn bị mọi cái tinh thần, mọi tình huống dần là vừa. Đất nước Việt Nam chúng ta cũng phải tính đến những cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra gì với ông bạn là láng giềng của chúng ta. Không có là trở tay không kịp đâu. Cũng phải nói thật với các quý vị như thế. Chúng ta cũng phải tính đến cái tình huống xấu nhất của ông bạn láng giềng của chúng ta. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Bởi vì từ trước đến nay, tất cả các triều đại phong kiến từ xưa, từ Ấn Độ cho đến Việt Nam, Trung Quốc, rồi các quốc gia trên thế giới, có Phật Pháp, có Phật giáo. Mà bao giờ đến cái nạn gọi là nạn phá chùa tháp Phật mà hủy nhục tăng ni, chỉ một thời gian ngắn thôi, kết quả nó sẽ hiện tiền ngay. Và vừa qua, cái nạn dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc mới chỉ là hoa báo thôi, cái quả báo vẫn chưa nở đâu. Bây giờ nó đang lan tràn ra thế giới. Trung Quốc thì gọi là tạm thời là lắng yên về đại dịch, nhưng sẽ có một cái khác nó nổi lên. Nó giờ là quả báo thì nó còn khủng khiếp hơn. Cái kia nó chỉ là hoa báo thôi các quý vị. Quả báo thì này, nó sẽ nở ra. Chắc chắn nó sẽ nở ra. Cho nên là chúng ta cũng cần phải đề phòng, đưa ra các phương án, nhiều phương án. Đấy, cho nên ở đây mới nói rằng tất cả những nước mà có các vị vua bất thiện mà làm những cái việc như thế, tức là phá đình, phá chùa, hủy nhục tăng ni đó, vân vân đó, thì các tiên thánh đều bỏ đi. Các thần có thế lực lớn sẽ không bảo vệ đất nước ấy nữa. Các quan tranh giành nhau, vì vậy mà gì ạ? Những người trần đứng lên lại tranh giành nhau quyền lực. Cái này là cái nguy hiểm nhất. Nguy hiểm lắm các quý vị. Các quan đứng lên tranh giành nhau quyền lực. Ở khắp nơi binh biến, chúng ta thấy không? Mọi người đứng lên tranh giành nhau quyền lực thì khắp nơi binh biến, hạn hán. Đây nhá, đây là ở trong kinh đấy nhá. Dẫn ở trong kinh Tát Già Ni Kiền Tử Đức Phật nói đấy nhá, chứ không phải là tôi nói đâu. Mà cũng không phải là Pháp Sư Đạo Thế bịa ra để nói đâu nhé. Đây là kinh Đức Phật nói. Đó. Rồi các quan tranh giành nhau này. Rồi khắp nơi ấy, binh biến này. Xong rồi đến hạn hán này. Đến lụt lội này. Đến gió mưa trái thời này. Đến nhân dân đói kém này. Đến giặc cướp tung hoành này. Đến bệnh dịch tràn lan. Chúng ta thấy. Bệnh dịch tràn lan. Tất nhiên. Bệnh dịch tràn lan sáng lên đây, người chết vô số. Vì không biết điều đó là tự mình gây ra, nên vua nước ấy thường oán trách lại gì? Oán trách trời đất, oán trách gì ạ? Thiên chúng, oán trách gì? Oán trách thần Phật vậy. Mà việc đó thì chính do cái người đứng đầu trong quốc gia ấy, ngày xưa là vua, bây giờ thì gọi là gì? Người đứng đầu, có thể là một tổ chức gì, một tổ chức lãnh đạo ấy, họp bàn và đưa ra cái quyết định ấy, phá chùa, phá đình, phá chùa, hủy Phật, hủy Pháp, hủy Tăng ấy. Ngăn đi cái con đường thiện, hướng thiện rồi của nhân dân, của chúng sinh ấy. Vì cái mục đích phát triển kinh tế mà hướng cho con người ta sống lúc nào cũng đi để lo làm giàu bằng mọi giá, kể cả làm giàu trên xương máu của đồng loại, tức là của những người ở quốc gia khác á, là đồng loại đó, đồng loại tức là cùng con người với nhau, để đem kinh tế về cho đất nước mình, nhưng mà đánh đổ biết bao nhiêu xương máu của những con người ở quốc gia khác, để đem cái nguồn kinh tế thẳng dư về cho đất nước mình. Thì trường hợp này á, là những người lãnh đạo như thế là cũng sai. Tiền tài của cải vật chất á, ai cũng mà chẳng thích, ai cũng muốn, nhưng mà làm thế nào nó cũng vừa phải thôi, đừng về đánh đổi bằng mọi giá như thế. Ở đây á, trong kinh này Đức Phật nói, kinh Tát Giả Ni Kiền Tử, Đức Phật nói những vị vua, hay là những bây giờ thì không có vua nữa, gọi là những người lãnh đạo. Đó. Hoặc cả cái bộ máy lãnh đạo của cái quốc gia đó mà làm những cái việc bất thiện như thế. Bất thiện tức là đốt đình, đốt chùa, hủy nhục tam bảo, bắt chói, giết gì, tăng ni chỉ giới, phá giới đó, vân vân đó. Quả báo là sau khi chết, những kẻ đó phải đọa A Tỳ địa ngục. Còn hoa báo ngay trước mắt thì khiến cho đất nước đó thì các vị thần, thiện thần bỏ đi. Các vị thần thiện thần có thế lực lớn thì không bảo vệ đất nước ấy nữa. Để gì? Cho dạy cho nó một bài học. Nó sống nó vô thần thì dạy cho nó một bài học. Cho nên vì vậy là quỷ, ma quỷ thì nó đến nó ám nhập vào lòng người, khiến cho con người là ai? Chính là các quan, chính là những quan chức, chính là những các quan trong triều đó, bây giờ gọi là quan chức nhà nước đó. Khởi lên gì ạ? Ai cũng muốn cái ghế của mình được ngồi cao hơn. Ghế thì có một cái, nhưng nhiều người lên đó tranh nhau, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Quan chức tranh giành nhau. Vì vậy mà trên đó, các cụ ngày xưa nói là thượng bất 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 gì? Thượng bất gì thì hạ tắc loạn đó, đúng không? Thượng bất chính thì hạ tắc loạn đó. Tức là trên không chính thì dưới ắt sẽ loạn đấy. Đấy. Cho nên những quan chức, những lãnh đạo ở trên mà tranh nhau quyền lực, không từ các thủ đoạn gì á, thì nhân dân ở dưới sẽ gì á, binh biến khắp nơi vậy, hạn hán, lũ lụt, gió mưa trái thời. Năm nay chúng ta thấy gió mưa trái thời đúng không? Mùng một Tết đã gì á, đã mưa đá rồi. Mùng 30 Tết, mùng một Tết đã mưa đá rồi. Đây là một cái điểm báo rất xấu. Xấu ở đây không phải là đất nước chúng ta gây ra những cái đó, mà chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là miền Bắc này, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi biết từ cái hôm đó rồi, nhưng thôi, cái này là cái việc của cộng nghiệp chung ấy, của con người chúng ta. Không phải là con người miền Bắc chúng ta, người Việt Nam chúng ta, nhưng người miền Bắc chúng ta sẽ ảnh hưởng nặng hơn. Vì trong miền Nam mà có mưa đá đâu, nó chỉ mưa từ cái khu vực Thanh Hóa, Nghệ An ra ngoài này thôi. Mưa đá gần như trong suốt cả tháng Giêng, mưa đá gần như hầu hết các tỉnh phía Bắc chúng ta. Cho nên những cái thiệt hại mọi cái thì khu vực phía Bắc chúng ta chịu nặng nề hơn, miền Nam thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng đây không phải là cái nghiệp chúng ta tạo ra, nhưng gọi là cái cộng nghiệp chúng ta cũng bị gọi là bị theo vậy, theo họ vậy. Cho nên chúng ta thấy đấy, cái bệnh dịch này có phải xuất hiện ở Việt Nam chúng ta đâu, mà đây là đầu tiên là những người đi làm ở bên đấy mang bệnh về, chúng ta đã khổ rồi, chính phủ đã ngăn cấm được, ngăn chặn được rồi, nhưng thì lại tiếp tục ở bên ngoài lại mang về lần thứ hai. Bây giờ cả nước chúng ta lại phải lao đao như thế này. Mà cũng may mắn là chính phủ chúng ta là sáng suốt, phản ứng nhanh chóng và kịp thời, quyết liệt. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta gọi là tất cả các lực lượng, từ quân đội cho đến công an, đến những cán bộ gọi là cán bộ phố, cán bộ khu phố, cán bộ thôn cũng phải vào cuộc đi dập dịch. Những người dân chúng ta thì cũng ý thức, đại đa số ý thức. Cho nên chúng ta thấy là cũng đã ổn, tạm ổn. Nếu mà mọi người thì chịu khó mà chấp hành thêm cái lệnh của chính phủ nữa thì một tuần nữa thôi thì chắc là ổn. Một tuần nữa thôi thì cái đợt này coi như là ổn. Tuần nữa hoặc hai tuần nữa thì là ổn thôi. Chữa hết những người bệnh mà chúng ta quản lý biên giới chặt và những người từ nước ngoài về cứ phải cho cách ly cho khoảng độ tầm một tháng thì là yên tâm. Có trường hợp nào bị đem vào viện chữa thì là xong. Không có cũng khổ cho cả các bác sĩ, cứ cho ra cho vào, nhặt vài đồng tiền lẻ du lịch mà chúng ta mất quá nhiều các quý vị, mất quá nhiều. Được một vài cái đồng tiền lẻ du lịch nhưng mà chúng ta mất quá nhiều luôn. Không biết là bao nhiêu nhà máy, bao nhiêu ngành nghề, bao nhiêu. Cứ tính là các em học sinh không đi được thôi, đi học được thôi, đấy là mất rồi. Rồi á, bao nhiêu các thầy cô giáo, bao nhiêu những ngôi trường gì á, phải đóng cửa. Nói về ngay cái một cái ngành giáo dục thôi, tôi nói mình chúng ta mất quá nhiều. Chỉ thà rằng bây giờ thế giới họ chưa khỏi hết như thế, cứ đóng cửa biên giới tiếp tục đi đã. Không có cho du lịch gì cả, trừ những trường hợp mà ngoại giao giữa chính phủ với nhau, giữa các quốc gia với nhau thì cái này là bắt buộc rồi. Thế nhưng mà theo quy định ấy, thì đất nước chúng ta bắt vẫn buộc là phải là cách ly. Kể cả đoàn ngoại giao đến cũng vẫn phải cách ly 14, 15 ngày, thì khi đó mới làm việc thì là yên tâm. Còn xong một cái rồi lại cho thả cửa đi du lịch vào, lại khổ đấy, nhặt mấy cái đồng tiền lẻ. Cuối cùng lại gì? Các cụ ngày xưa nói gọi là bỏ con cá rô mà nhặt lấy con săn sắt vậy. Các cụ người ta nói là bỏ con săn sắt để nhặt con cá rô. Nhưng chúng ta nếu mà lại khỏi rồi lại đi mở cửa ra để cho du lịch vào, bừa phứa đi chơi lung tung đi thì chúng ta lại bỏ con cá rô mà gì, bỏ con cá sộp mà nhặt con săn sắt thì lấy mấy đồng tiền lẻ du lịch mà mất biết bao nhiêu cái. Chúng ta chỉ nói là mất về kinh tế thôi nhé, còn chưa mất những cái mà đằng sau cái kinh tế chúng ta nhìn thấy được, nó mất khủng khiếp. Nhưng mà thôi, ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn Chính phủ chúng ta vào cuộc nhanh chóng như thế, các bác sĩ cũng tận tình, tất cả các ban ngành của từ trên xuống dưới của nhà nước, chính phủ chúng ta vào cuộc quyết liệt thì như bây giờ chúng ta có thể nói là khống chế như vậy là thành công. Chúng ta biết nước Nga, Tổng thống Putin đó, làm mạnh như thế, nhưng đất nước Nga bây giờ vẫn đang trở thành, bắt đầu đang trở thành những cái ổ dịch lớn rồi. Cho nên cái này không thể đùa được đâu. Thôi thì mấy năm nay thì cũng ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ thì tạo điều kiện cho các tôn giáo được hoạt động ở trên khắp lãnh thổ đất nước Việt Nam. Trong đó thì có tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta. Chùa chiền cũ thì được thì nâng cấp xây dựng lại mới, khang trang để là nơi thờ Phật và nơi tu tập. Kinh sách thì cũng cho in ấn để cho tăng ni Phật tử có cái tài liệu để học. Và trường lớp cũng tạo điều kiện cho giáo hội mở ra để cho đào tạo tăng tài. Có tăng tài thì mới có Phật tử tốt, mới có sư tốt được. Tăng mà ngu dốt không biết cái gì thì chúng ta biết làm sao mà có tín đồ Phật tử tốt mà có tăng ni tốt được. Cho nên phải có trường lớp đào tạo cho tăng tài, tạo điều kiện cho tăng ni tu tập các tôn giáo cũng khác cũng như thế. Cho nên chúng ta thấy đấy cũng là một cái mà cũng được chư Phật Bồ Tát thần linh che chở, làm phúc được thiện mà, thì các ngài cũng phải che chở chứ. Nếu nói thật với các vị mà đất nước chúng ta mà từ lãnh đạo trở xuống mà bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, hủy nhục tăng ni và đốt phá chùa chiền thì chắc chắn chúng ta sẽ không được, trong cái đại dịch lần này chúng ta sẽ không được như hôm nay đâu, sẽ không được như thế này đâu, chắc chắn đấy. Nhưng được cái Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta quan tâm, rất quan tâm tới cái việc tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của người dân trong cả nước. Và đặc biệt là quan tâm tạo điều kiện cho tất cả tôn giáo, 6 tôn giáo chính ở đất nước chúng ta đều bình quyền, bình đẳng như nhau trước pháp luật. Và đều được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ủng hộ để cho làm những cái việc tốt, gọi là cùng vào cái khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng phát triển, hướng cho nhân dân và tín đồ Phật tử và các chức sắc cũng như là các đệ tử các tôn giáo của các tôn giáo ở trong đất nước đó, để làm việc tốt. Cho nên đây cũng là cái nhân tố mà chúng ta thấy, chúng ta cũng bằng cái sự quyết đoán của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể tất từ trung ương đến địa phương, cũng như là sự gia trì của Tam Bảo Phật Pháp Tăng, cũng như là các vị thần linh, các vị thánh của các tôn giáo khác. Thế còn chúng ta thấy đấy, qua những cái việc thiện như thế, chúng ta cũng, tôi tin rằng chúng ta, đất nước chúng ta sẽ vượt qua những cái chông gai ấy, những cái chông gai này. Nhưng mà ít nhất cũng phải qua hết nửa năm, tức phải qua hết tháng 6 âm lịch thì chúng ta mới ổn được. Bây giờ nó gọi là nó tạm ổn thôi, chứ còn muốn để cho ổn thì phải qua hết tháng 6 âm lịch mới ổn được. Đấy, cho nên ở đây mới nói những cái người lãnh đạo mà bất tín như thế, làm những cái việc xấu ác như vậy ấy, thì trong đất nước sẽ gì? Các quan sẽ tranh giành nhau, khắp nơi sẽ binh biến, hạn hán, lũ lụt, gió mưa đấy, trái thời, nhân dân đói kém, giặc cướp tung hoành, dịch bệnh tràn lan, người chết vô số. Thì đây không cứ là gì, là nó phải xảy ra các quan tranh giành nhau trước mới xảy ra binh biến, hay là hạn hán, hay là lụt lội, hay là dịch bệnh. Có thể cái này xảy ra trước, cái kia xảy ra sau. Có thể là gì, dịch bệnh xảy ra trước và gì các quan tranh giành nhau sau, binh biến sẽ kế tiếp xảy ra, vân vân. Hoặc rằng gì, hoặc là giặc cướp đầu tiên, có thể nó chỉ là giặc cướp hoặc là đói kém thôi. Có thể khởi đầu nó chỉ là đói kém thôi, xong rồi đến giặc cướp biểu tình rồi, rồi giặc cướp rồi đến gì, đến hạn hán, lũ lụt, vân vân, các thứ đó. Có thể bất cứ cái nào nó đến trước. Nó không, đây là Đức Phật nói như vậy, chứ không phải là nó đi tuần tự từ quan tranh giành đến binh đao, hạn hán, lũ lụt, gió mùa, không gió mưa, không phải thời, đến dân đói kém, đến giặc cướp, đến dịch bệnh, đến chết vô số. Nó không phải tuần tự như thế đâu các quý vị. Mà có thể cái này lên trước, cái kia xuống sau. Cái giữa có thể lên trước, cái đầu có thể xuống sau, hoặc cái gì, cái đuôi có thể lên trước và cái gì, cái giữa sẽ xuống sau, vân vân. Đó có nghĩa là không nhất định. Nhưng ở đây là chính Đức Phật nói ở trong kinh Tát Già Ni Kiền Tử. Cho nên chúng ta, người phàm phu, người trần mắt thịt, chúng ta cũng phải rất phải cẩn thận vậy. Chư Phật Bồ Tát thì các ngài thấu rõ nhân tình thế thái, thấu rõ cái nghiệp tính của chúng sinh, thấu rõ được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Ngài nói cái gì không phải là ngài ức đoán, mà gì, ngài nói những lời nói chân thật, nói những lời nói gì như thật ngữ, như thật pháp luôn các quý vị, chứ không phải là ức đoán. Thì chúng ta phàm phu chúng ta thì nói ra gọi là ức đoán, có thể đúng có thể không. Nhưng Đức Phật đó, nói ra là những lời nói của Đức Phật đó, từ kim khẩu ngài nói ra gọi là chân thật ngữ. Cho nên những lời nói ấy thì là hoàn toàn đó, đúng, không sai với sự thật. Chân thật ngữ, như thật ngữ, như thật pháp. Đó. Chứ không phải ức đoán như phàm phu chúng sinh chúng ta. Đó là trong Kinh Nhân Vương cũng ghi. Kinh Nhân Vương nói rằng quốc vương và đại thần tự cậy mình cao quý, nên chế định ra luật lệ để hủy diệt pháp của ta. Thì pháp của ta là pháp của Phật đó. Kinh Nhân Vương mà nói rằng có các vị quốc vương đại thần tự cậy mình là vật cao quý, nên tự chế định ra luật lệ để hủy gì, giáo pháp của ta, để hủy giáo pháp của Phật đó. Như ngăn cấm không cho người xuất gia, mà không cho người xuất gia thì là đoạn mạng mạch của Phật pháp còn gì nữa. Thế chẳng khác gì mà không lấy vợ mà không cho sinh con cả. Không cho sinh con đó thì đương nhiên thì làm sao mà có người nối dõi tông đường nữa. Thì tương tự như vậy, cho chùa chiền, cho tồn tại chùa chiền để đấy, nhưng không cho người xuất gia nữa, thì tất cả những vị xuất gia bây giờ già đi chết đi một cái thì là hết. Chẳng khác gì đôi vợ chồng mà cưới mà không cho sinh con, đúng không? Thế này thì mà không cho sinh con thì đương nhiên ông bà cái già là chết là hết thôi. Cái chi họ đấy, dòng họ đấy là chết sạch là hết thôi. Thì trong Phật pháp cũng thế. Đó. Những người xuất gia chính là gì? Những người là người nối thỉnh cái mạng mạch của Phật pháp. Không có tăng xuất gia thì thế gian chủ trì Phật bảo là chùa chiền tranh ảnh tượng Phật đó cũng sẽ gì? Mai một và mất đi. Thế gian chủ trì pháp bảo đó, tức là kinh Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của Đức Phật gì? Cũng mai một mục nát và gì? sẽ thất lạc và rồi cũng mất đi. À, cho nên á, phải có đủ cả ba ngôi báu đó, Phật, Pháp, Tăng vậy. Giống như cái đỉnh ba chân á, mới có thể đứng vững được vậy. Cái đỉnh hai chân á, thì đứng sẽ không vững mà sẽ bị đổ vậy. Một chân á, lại càng không đứng được nữa, lại sẽ bị đổ vậy. Đó. Nếu chỉ có ngôi Phật á, thì cũng không được. Có ngôi Pháp không cũng không được. Hoặc có ngôi Tăng không thì cũng không được. Cho nên phải đầy đủ ba ngôi Tam Bảo vậy. Vì vậy mà đây nói là ngăn cấm không cho xuất gia, tức là đoạn mạng mạch của Phật Pháp còn gì nữa. Không cho tạo tượng Phật, đặt chức thống quan để kiểm soát tăng ni, lập sổ ghi chép lý lịch tăng ni, bắt tỳ khiêu đứng dưới đất, còn quan lại, tức là người tại gia đó, quan lại thì ngồi trên cao. Quốc vương và thái tử ngang ngược lập ra các biện pháp ngăn cấm ấy, không theo lời Phật dạy, phá hoại ở tăng đoàn, lập các thống quan tức là các vị chức sắc quan để quản lý, mà quản lý để hướng cho họ tốt hơn đó, cho tăng ni tốt hơn đó thì được, nhưng mà quản lý ở đây để hống hách cống cao ngã mạn, gọi là hách dịch để đánh bắt chư tăng, để gò ép chư tăng vào cái chỗ đường cùng ngõ tận mà không thể tu tập được, không thể xiển dương Phật Pháp được, thì cái chức quan đó gì, đó là chính là gì, là cái chức quan để làm lập ra để hủy hoại Phật giáo vậy. Cho nên mới nói là quốc vương thái tử ngang ngược lập ra các biện pháp ngăn cấm, không theo lời Phật, phá hoại tăng đoàn, lập các thống quan, tức là các vị quan cai quản đó, cái việc tôn giáo đó. Kiểm soát tăng đoàn, dùng sổ sách quản lý tăng tịch. Chúng ta thấy cả cái sổ sách quản lý tăng tịch nữa đấy, không phải đơn giản. Thống kê, khống chế, khiến chư tăng chịu nhiều khó khăn, Phật Pháp chóng hoại diệt ở thế gian. Những kẻ ác như thế thì cũng khiến cho gì ạ? Khiến cho đất nước được, khiến cho đất nước không được gì ạ? Không được thái bình mà sẽ bị gì ạ? Bị loạn lạc cũng như trên vậy. Tức là cũng như các quan tranh giành khắp nơi, bệnh biến hạn hán lũ lụt, gió mưa cháy thời, nhân dân đói kém giặc cướp, bệnh dịch rồi người chết vô số đó, cũng giống như trên vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài đã biết trước cái điều đó rồi. Cho nên khi Đức Phật nói kinh Nhân Vương, Nhân Vương là gì? Là vua của gì? Của loài người đó, tức là dành cho gì? Các ông vua ở cõi người. Kinh Nhân Vương ở đây là Đức Phật đã dạy cho các ông vua biết cách để trị quốc. Đừng có bao giờ phạm phải cái chuyện đó, cái việc gọi là tin cậy, gọi là gì? Gọi là cậy thế, cậy quyền cho mình là vua. Rồi á, cùng với các quan, các hoàng tử, vương triều của mình á, để cho mình là bậc cao quý rồi, nên chế định ra gì cái luật lệ để hủy diệt pháp của gì, của Phật, ngăn cấm người xuất gia, tức là đoạn mạng mạch của Phật Pháp, không cho tạo tượng Phật, tức là gì, đoạn mạng mạch của gì ạ, cũng là gì? Nếu không có tượng Phật thì chúng ta lễ cái gì, ra giữa trời để lễ à? Biết rằng á, pháp thân Phật thì vô lượng vô biên biến khắp mười phương, nhưng mà chúng ta đâu có thể ra nhìn vào gốc cây mà bảo đây là Phật được, nhìn hòn đá vào đây là Phật được, nhìn vào con trâu con bò bảo đây là gì, là Phật, là Bồ Tát được, không thể. Phàm phu chúng ta thì chưa đạt đến cái cảnh giới ấy. Phật thì nhìn á, vạn sự vạn vật cái gì cũng đều là Phật, con gì cũng đều là Phật, nhưng chúng sinh chúng ta thì chưa, chướng sâu tuệ cạn, nghiệp chướng sâu dày thì chưa thể quán tưởng được như thế, chưa thể bình đẳng được như vậy các quý vị. Cho nên vẫn phải có gì ạ, có thế gian trụ trì Phật bảo trong thời gian này, tức là tranh ảnh tôn tượng của Phật đó, để làm đối tượng cho chúng ta gì, năng lễ sở lễ, tính không tịch cảm ứng đạo giao bất khả tư nghì đó, phải có cái đó thì chúng ta mới gì, mới nương vào để phát bồ đề tâm, mới tu tập các thiện pháp thì mới viên mãn rồi, viên mãn vậy. Cho nên á, trong kinh tạo tượng công đức, Đức Phật mới tán dương khen ngợi công đức á, làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm vậy, là như thế đó. Rồi đã còn nữa gì, cho đặt các chức thống quan, tức là các vị quan thống trị đó, cai trị đó, về công tác tôn giáo đó, để kiểm soát tăng ni, lập sổ bạ để ghi chép theo dõi và bắt bớ tăng ni, o ép gì những người xuất gia. Rồi bắt tăng ni quỳ dưới đất hoặc là gì, đứng dưới đất, còn mình thì ngồi trên tòa cao. Những vị quốc vương, cái thái tử, các đại thần á, vân vân, ngang ngược lập ra các biện pháp ngăn cấm như thế, không theo lời Phật dạy để làm việc thiện, không hộ pháp thì thôi mà lại còn ngăn cấm như thế, còn phá hoại tăng đoàn như thế, lập các thống quan để kiểm soát tăng đoàn, dùng sổ bạ để gì, quản lý tăng tịch. Quản lý ở đây, ví dụ quản lý như ở Việt Nam chúng ta bây giờ, quản lý để theo dõi, để làm cho tăng ni tốt hơn thì không sao. Còn quản lý để gì, để theo dõi, để bắt các quan, các sư và để phải đóng thuế, hay là bắt các sư phải này nọ, hoặc là hạn chế để cho gì, không cho xuất gia, thì cái đó thì mới là xấu. Còn như Việt Nam chúng ta bây giờ có lập tăng tịch, có không? Có. Giáo hội cũng phải lập ra tăng tịch để quản lý. Mà ban tôn giáo chính phủ cho đến ban tôn giáo các tỉnh thành, cho đến ban tôn giáo gì ở huyện gì, cũng có gì quản lý cái tăng tịch của tăng ni này. Nhưng mà quản lý để mà gì, để theo dõi, để mà phòng những kẻ xấu nó giả dạng, nó trà trộn vào chỉ ở trong tăng đoàn để nó làm hủy hoại Phật giáo, thì cái đó thì lại là tốt. Còn nếu mà quản lý tăng tịch ấy, để theo dõi, để khống chế và để hạn chế, để ngăn cấm, thì cái đó thì mới là việc xấu. Còn như Việt Nam chúng ta bây giờ có quản lý, có sổ tăng tịch, cả giáo hội với nhà nước đều quản lý, nhưng mà quản lý để phát triển cho nó tốt thôi. Có hai cái dạng quản lý. Quản lý tốt á, thì để phát triển, hướng dẫn và phát triển theo cái chỗ tốt á, thì nó lại thành cái việc tốt. Còn quản lý để o ép, để ngăn cấm và để hủy diệt thì nó lại là việc gì? Việc xấu vậy. Chứ Việt Nam chúng ta bây giờ đang quản lý để làm việc tốt, thì tôi nghĩ rằng đó là việc tốt, ổn vậy, không sao. Trong kinh Đại Tập ghi, Đức Phật dạy: trong kinh Đại Tập có ghi Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh đời này và đời vị lai phải nên tin sâu Phật Pháp Tăng, tức là tin sâu Tam Bảo đó. Những chúng sinh đó thường được hưởng quả báo tốt đẹp trong cõi trời và cõi người, sẽ sớm được thành vô úy. Tức là những người mà trong kinh Đại Tập Đức Phật nói, sau này thì có những người gì, người ở trên đời thiện nam tín nữ vân vân mà biết kính tin Tam Bảo đó, thì những người đó thì sẽ được hưởng những quả báo tốt đẹp, thường được sinh ở trong trời người và sớm sẽ được cái quả vô úy. Quả vô úy ở đây chứ là chứng quả của Bồ Tát, của Phật đó, của Thánh Tăng đó. Những chúng sinh làm các việc như thế, tức là tín kính Tam Bảo đó, dù chỉ cúng dường một người vì ta xuất gia, tức là dù chỉ cúng dường một người vì ta xuất gia, hoặc người theo ta cạo bỏ râu tóc, đắp cả sa mà không thụ giới, cũng được công đức cho đến được vào thành vô úy. Đức Phật nói, tức là sau này có thiện nam tín nữ hoặc bất cứ người nào mà cúng dường một người theo ta xuất gia, tức là theo Đức Phật xuất gia, tức là đệ tử Đức Phật đó. Chứ ta đây là chỉ cho Đức Phật. Theo ta xuất gia tức là theo Đức Phật để xuất gia. Tức là những người gì ở trong đời sau này gì làm những các việc thiện tín kính Tam Bảo dù chỉ cúng dường một người xuất gia là đệ tử Phật thôi. Hoặc là gì, hoặc là theo Phật đó, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, tức là mặc áo cà sa pháp phục như thế này đó, mà không thụ giới. Tức là vị đó gì ạ? Vị đó là chỉ quy Tam Bảo, cạo tóc và đắp cà sa, cái gọi là tấm mạn y thôi. Mạn y tức là một cái tấm vải mạn thôi, nó không có điều. Những cái y áo của các thầy này là có điều. Có điều, có y, có điều. Cho nên cái điều này là tượng trưng cho ruộng phúc điền đó. Còn sa di thì đắp mạn y tức là không có điều, chỉ là một mảnh vải thôi. Mảnh vải vá lại đây, may lại thôi, không có điều. Cho nên đây mới nói là hoặc những người cạo bỏ râu tóc nhưng mà chỉ đắp cả sa nhưng mà không thọ giới, tức là chỉ đắp cái tấm mạn y, cái mảnh vải, khoác cái mảnh vải lên thôi, cũng được công đức cho đến được vào thành vô úy. Tức là được vào thành vô úy tức là gì? Sẽ được chứng niết bàn đó. Thành vô úy ở đây tức là chứng quả niết bàn sau này đó. Vì nhân duyên ấy, ta nói ở đây tức là Đức Phật Thích Ca đó, Ngài nói gì? Nếu có chúng sinh nào vì ta xuất gia, tức là nếu có người nào vì Đức Phật mà xuất gia đó, cạo bỏ râu tóc, đắp cà sa, dù không giữ giới cấm, tức là nếu mà người, có nghĩa là người phá giới đó các quý vị, những vị tăng ni phá giới mà ăn thịt uống rượu đó, hoặc là phạm vào cái giới cấm như là giới dâm dục, giới trộm cắp, giới nói vọng ngữ, và nhấn đến cho gì, cho 250 giới của tỷ khiêu, 348 giới của tỷ khiêu ni đó, hoặc là 10 giới trọng, 48 giới của Bồ Tát xuất gia đó, đó. Hoặc là gì phạm hết, hoặc là phạm một vài giới vân vân. Đức Phật nói là nếu có chúng sinh nào vì Phật mà xuất gia, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, dù không giữ giới cấm, những người đó cũng đều đã gì, đã được đóng ấn niết bàn, tức là người đó chỉ cần cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa lên mình thôi, Đức Phật nói cũng đã được đóng ấn niết bàn, tức là gì, đã gieo được một chút cái thiện căn đó, chủng tử thiện vào trong A Lại Gia Thức rồi vậy. Và nhờ cái chủng tử thiện đã gieo vào trong A Lại Gia Thức đó, cái đóng ấn niết bàn đây chúng ta phải hiểu là gieo được cái thiện căn vào trong A Lại Gia Thức rồi. Mặc dù đời này vị đó thì tu hành thì phạm trai phá giới, ăn thịt uống rượu, làm những việc sằng bậy ở trong chùa, nhưng mà do vị này đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục của Phật, mà sống ở trong chùa, cũng có ngày biết lên lễ Phật, biết lên tụng kinh, cho nên cũng có gì, có công đức thiện vậy. Đức Phật nói đây, nói là cũng đã được đóng ấn niết bàn vào trong gì, đã được đóng ấn niết bàn rồi, tức là vị đó thì sẽ được thành Phật. Đức Phật thọ ký cho người đó cũng sẽ được thành Phật. Tuy nhiên, nếu vị tỷ khiêu ni ấy, những vị xuất gia ấy mà làm những việc ác ở đời, phạm trai phá giới thì vẫn phải đọa vào trong gì, ba đường ác đạo, tùy theo cái tội nặng nhẹ. Nhưng sau khi hết tội nặng nhẹ mà mình phạm đó rồi thì lại được sinh ra làm người, được gặp Phật pháp và được tu hành tiếp cho đến gì, cho đến thì thành Phật. Thì đây là lời Phật dạy vậy, chứ không phải là tôi nói nhé, đây là lời Phật dạy. Nếu có người dùng các cách sai trái để quấy rối, mắng chửi chê bai, hoặc dùng tay, dùng dao, dùng gậy đánh đập, trói buộc, chém chặt người xuất gia không giữ giới, hoặc đoạt y bát và các dụng cụ sinh nhai của họ, thì đó là những kẻ hủy hoại pháp thân và báo thân của chư Phật ba đời, là kẻ chọc mù mắt của tất cả trời người, muốn phá hoại chính pháp của chư Phật và hủy diệt hạt giống tam bảo, khiến trời và người không còn được hưởng lợi ích, giúp ba đường ác lớn mạnh khắp nơi, do đó kẻ ấy nhất định đọa địa ngục. Ở đây Đức Phật lại còn nói thêm rằng những người mà dùng các cách sai trái như là quấy rối, mắng chửi, chê bai, hoặc là dùng dao gậy, dây trói gì, đánh đập hoặc chém giết những vị tăng ni mà phá giới, tước đoạt y bát rồi dụng cụ của những vị tăng ni ấy, rồi không cho họ được sinh nhai, không cho ở trong chùa nữa, và gì đánh đập, thậm chí giết hại họ, thì đây Đức Phật nói đó chính là những người gì đã phá hủy đi gì cái báo thân và pháp thân của chư Phật ba đời vậy. Là những người gì chọc mù đi cái đôi mắt của gì, của cả cõi trời và cõi người vậy. Muốn phá hoại chính pháp của chư Phật và hủy diệt hạt giống tam bảo vậy, khiến cho trời người không còn được hưởng lợi ích, giúp cho đường ác được lớn mạnh khắp nơi vậy. Thì chúng ta thấy tăng ni bây giờ trên thế giới thì chúng ta thấy nếu bảo giữ chọn được giới cấm của Phật thì hiếm lắm các quý vị. Tất nhiên cũng có nhưng mà hiếm lắm. Tôi cứ nói ngay, trong 10 giới sa di có một giới là không ăn phi thời, tức là quá ngọ không ăn, ngày ăn một bữa thôi. Bây giờ thì chúng ta ăn hết mà. Vì sức khỏe, vì cuộc sống bây giờ chúng ta thấy ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm gì đủ các thứ, kể cả thức ăn. Cho con người ta nếu ăn một ngày một bữa như Đức Phật ngày xưa thì không thể chống được. Chẳng mấy người mới chống được. Phải luyện tập mãi mới có thể quen được. Nhưng mà người nào phải kham khổ mà tinh tiến lắm mới chịu được. Còn bình thường ra thì chẳng mấy người chịu vượt qua được. Thì họ sẽ sợ, không dám vào tu vậy. Ở ngoài đời bây giờ họ đang sướng và đi tu để sướng, đi tu để thành Phật, thành Bồ Tát, ai ngờ đi tu còn khổ, chẳng khác gì kẻ ăn xin ăn mày á. Thế họ đi tu làm gì? Mà không có người đi tu nữa thì đương nhiên là gì? Mạng mạch của Phật Pháp cũng gì? Không đoạn mà tự đoạn vậy, không ai diệt mà tự tự mất vậy. Cho nên bây giờ cũng phải phương tiện là gì? Các tổ gì cũng phải phương tiện, là Phật chứ cũng phải gì? Thôi mắt nhắm mắt mở đi cho cái thời mạt Pháp này còn gì? Thế mới gọi là thời mạt Pháp. Vậy cho nên Phật mới về thuyết pháp môn tịnh độ để gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là nương vào hạnh nguyện của A Di Đà Phật đó, và mười phương chư Phật đó, gia hộ đó, để gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc để mà tu tiếp đó. Chứ còn ở thế giới này thì tự tu là khó vậy, tự ngộ là khó vậy, tự đắc đạo là khó vậy, tự giải thoát là khó vậy đó. Cho nên chúng ta thấy vì vậy mà Đức Phật này, ở trong kinh Đại Tập này chúng ta mới thấy này, Đức Phật nói rằng đối với cả với những tăng ni mà hủy giới không giữ trọn vẹn giới pháp á, thì cũng nên là gì? Cũng nên mà cung kính và tôn trọng, không tán dương khen ngợi, nhưng cũng nên cung kính lễ bái và tôn trọng các vị vậy thôi. Các vị làm việc xấu việc ác các vị phải chịu cái nhân quả. Miễn là các vị còn ở trong chùa, các vị đừng đi ăn trộm ăn cắp, đừng có phản bội quốc gia là được, đừng có kéo bè kéo cánh mà gì mà phản nghịch đất nước làm cho loạn lạc quốc gia dân tộc là được. Còn ở trong chùa các vị ăn thịt uống rượu hay là các vị tự làm cái gì nó không phương hại đến cái cuộc sống của chính trị của những người ở bên ngoài là được. Thôi ấy, vị sống như thế, ở trong chùa vị vẫn gõ mõ tụng kinh, nhìn thấy Phật vẫn lễ bái, vẫn để cái hình tướng của tăng, vẫn giữ ba y, vẫn chỉ một bát và vẫn gì ạ, vẫn ăn ngủ ở trong chùa, thế thì vẫn còn hơn là gì ạ, để cho ngôi Tam Bảo là gì? Đoạn diệt vậy. Vì còn các vị sư ấy thì một lúc nào đó thì lại có những giai đoạn lịch sử nào đó lại có những bậc gì, những bậc xuất chúng xuất hiện thì lại độ được cho vô số chúng sinh vậy. Cho nên á, dù sao đi chăng nữa thì thấp thoáng cái gì, bóng dáng của vị tăng ở trong chùa thì vẫn hơn là gì, là không có một ai vậy. Đấy là trong kinh Đại Tập Đức Phật nói đại ý là như vậy. Bấy giờ vị chúa thế giới Sa Bà là Đại Phạm Thiên Vương thưa Phật rằng, bạch Phật rằng, nếu có người theo Phật cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, không thụ giới cấm hoặc thụ giới cấm rồi vi phạm, bị vua dòng Sát Đế Lợi quấy rối, mắng chửi đánh đập, bắt trói thì vị vua ấy bị tội thế nào? Tức là vị Đại Phạm Thiên Vương là ở trên quái trời sắc giới á. Đại Phạm Thiên Vương là quái trời sắc giới. Còn Ngọc Hoàng Thượng Đế thì mới là ở quái trời dục giới. Còn Đại Phạm Thiên hay Đại Phạm Thiên Vương này là ở trên quái trời sắc giới. Thì bạch với Đức Phật là như thế. Đã có người xuất gia thì cạo bỏ râu tóc thọ giới hoặc là chưa thọ giới mà bị gì? Bị vua chúa, rồi hoặc dòng Sát Đế Lợi đó, thì vua chúa đó quấy rối, chửi mắng, đánh đập, bắt trói vậy thì bị vua phải tội như thế nào? Đức Phật bảo, này Đại Phạm Vương, nay ta sẽ nói sơ lược cho ông nghe, nếu có người nào làm cho vạn đức Phật, vạn ức Phật thân bị chảy máu, người ấy tội có nặng không? Phạm Vương, Đại Phạm Vương đáp, nếu chỉ làm thân một đức Phật chảy máu thì cũng mắc tội vô gián, tức là mắc tội đọa vào ngục vô gián như là Đề Bà Đạt Đa, không thể tính hết được, sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Huống gì là kẻ làm vạn ức thân Phật bị chảy máu. Ngoài Đức Thế Tôn, không ai nói hết được cái quả báo nghiệp tội của gì? Của kẻ kia. Đại Phạm Thiên Vương đáp như vậy. Đại Phạm Vương Ba đáp như vậy. Chúng ta thấy Đức Phật nói như thế này. Đức Phật dạy, này Đại Phạm Vương, nếu có kẻ quấy rối, mắng chửi, đánh chói, và đánh trói người đã vì ta mà cạo bỏ râu tóc, tức là đã vì Đức Phật đó, mà cạo bỏ râu tóc đó, đắp áo cà sa, dù không thụ giới cấm hoặc thụ giới rồi mà vi phạm, kẻ ấy mắc tội còn nặng hơn thì làm thân Phật chảy máu. Vì sao? Vì người xuất gia ấy còn có thể chỉ dạy con đường niết bàn cho trời và người. Người ấy đã ở trong hàng Tam Bảo, lòng kính tin sâu sắc hơn tất cả 95 pháp ngoại đạo. Người ấy chắc hẳn vào niết bàn nhanh hơn tất cả các những người xuất gia của ngoại đạo kia, trừ người tại gia chứng được pháp nhẫn, trừ những người tại gia chứng được cái pháp nhẫn vô sinh nữa. Còn thì cái người xuất gia phá giới kia, thọ giới hoặc chưa thọ giới hoặc thọ giới rồi mà phá giới kia, thì Đức Phật nói gì, họ vẫn gì, vẫn nhanh thành Phật hơn là gì, hơn tất cả những người tu sĩ theo 95 ngoại đạo của Ấn Độ lúc bây giờ vậy, hoặc gì, hoặc là cũng thành Phật sớm hơn tất cả những người ở ngoài thế tục bây giờ, trừ những người chứng được quả vô sinh pháp nhẫn rồi. Quả vô sinh pháp nhẫn thì là người đó tuy là ở hạng thế tục nhưng mà người đó gì là Bồ Tát, là pháp thân đại sĩ đấy. Đấy, chúng ta thấy không? Đó. Rồi Đức Phật nói tiếp, vì thế trời và người phải nên cúng dường người ấy, huống gì người thường giữ giới cấm, ba nghiệp tương ưng, tất cả các quốc vương, các quan và đoán sự tăng ở đây là chỉ cho các vị tăng thông hiểu giới luật đó, những vị tăng nghiêm chỉ giới luật và thông hiểu giới luật đó. Nếu thấy người xuất gia theo giáo pháp của ta, tức là của Phật đó, phạm tội nặng như sát sinh, trộm cắp, làm hoen ố phạm hạnh, tức là phạm vào giới dâm dục đó, nói dối hoặc các việc bất thiện khác, hãy trục xuất người ấy khỏi đất nước, không cho làm việc chung với tăng chúng trong chùa, nhưng không được đánh đập, chửi mắng, tra khảo. Tức là thấy những cái người, những vị tăng mà phạm vào những cái giới cực ác đó, sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói dối và những việc khác đó thì nếu có muốn răn dạy thì trục xuất ra khỏi chùa, trục xuất ra khỏi đất nước, chứ không được đánh đập, không được tra khảo, không được giết hại họ. Nếu ai cố ý làm trái, trách phạt người xuất gia ấy, thì người này đã lạc mất đường giải thoát, chịu làm hạng thấp kém, xa lìa đường thiện trời người, chắc chắn sẽ vào A Tỳ địa ngục. Huống gì là kẻ gì đánh đập người xuất gia theo Phật và giữ gìn đầy đủ giới luật ư? Đấy là trong kinh Đại Thập chúng ta thấy Đức Phật nói. Dù có thấy những người xuất gia thọ giới hoặc chưa thọ giới hoặc thọ giới rồi và vi phạm giới cấm, thì những vị tăng mà thông hiểu giới luật và trì giới đó, cũng như là quốc vương muốn hộ pháp đó, thì chỉ nên dùng phương tiện mà gì mà khuyên vị ấy để là trục xuất, tần suất vị ra khỏi tăng đoàn, hoặc là đuổi ra khỏi nước cho đi ra nước khác mà sinh sống, chứ không được đánh mắng, sỉ nhục, giết hại. Nếu mà đánh mắng, sỉ nhục, giết hại á, thì Đức Phật nói những vị quốc vương ấy và những vị tăng trì luật đấy thì cũng tự mình đánh mất đi cái hạt giống, cái ruộng phúc của mình vậy. Đó, cho nên đại ý là đối với những người ấy, Đức Phật nói là những người phạm trai phá giới ấy ở trong tăng đoàn ấy, dù sao thì họ đã gieo được cái chủng tử hạt giống Bồ Đề vào trong tâm thức họ rồi, họ đã vì Phật mà xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục rồi, nhưng vì do nghiệp chướng, do cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp mà, cho nên họ vẫn chưa thể giữ giới thanh tịnh ngay một đời một kiếp được. Chúng ta biết Đức Phật ngày xưa trải qua ba tăng kỳ kiếp cơ mà, hành Bồ Tát đạo mới thành Phật cơ mà, đâu có phải một kiếp mà thành được đâu. Cho nên Đức Phật mới nói là tất cả những người đó dù là gì, kiếp này họ hủy giới phá giới, nhưng mà so với các ngoại đạo họ vẫn gì, vẫn thành Phật trước đó, vẫn giải thoát trước, vì cái nhân thiện nó đã cạo tóc mặc áo, cái khi họ thích quý Phật, họ cung kính Phật, họ cạo tóc mặc áo vào chùa để đi tu, lúc đó là cái thiện tâm họ phát đấy, phát khởi đấy, sơ tâm xuất ra thành Phật hữu dư là ở chỗ đó. Cho nên bằng cái nhân thiện đấy họ đã gieo vào trong chủng tử Bồ Đề tâm A Lại Gia thức của họ rồi, thì Đức Phật nói chắc chắn nó sẽ đơm hoa kết trái và nó sẽ nở trước, thành Phật trước 55 các ngoại đạo Ấn Độ lúc bây giờ, và cũng như thành Phật trước các tín đồ Phật tử tại gia chúng ta bây giờ, trừ những người Phật tử tại gia chứng được cái quả vị gọi là vô sinh pháp nhẫn, tức lên hàng thất địa Bồ Tát rồi, chúng ta thì hiện là cái thân Phật tử tại gia, bằng không thì chúng ta vẫn thành Phật sau những người ấy vậy. Đấy, thì cho nên là chúng ta cũng biết như vậy, để mà lần sau có gặp các sư nào mà họ cho dù thấy họ thì không giữ toàn vẹn đầy đủ các giới luật, họ vẫn ăn thịt uống rượu hay là phạm vào cái lỗi nào đó, thì chúng ta thôi cứ hoan hỷ, cái hoan hỷ mà tha thứ cho họ, chúng ta đừng có chấp vào cái đó, mà chỉ nhìn vào lỗi của mình thôi, đừng nhìn vào lỗi của người. Đừng nhìn vào lỗi các thầy ấy, nhìn lỗi mình để tu thôi. Mình còn khuyết cái gì bổ sung vào cái đó. Thấy các thầy không giữ giới thì thôi mình giữ giới, mình không làm vào cái những cái việc sai trái như các thầy ấy, thì mình sẽ gì? Mình sẽ được phúc. Đó. Thì hôm nay thì chúng ta hết giờ, xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.